nhớ tâm đặng lệ trước nhớ lại và lớn công chân tiếng đi minh làn tung tiền để gây gian dài vô thường nhiều ngữ tiếng nhân sư và kế tôn nhớ tâm đặng lệ chánh pháp cho vào tiền tiếng yên thần tiền tiền đến thế chương nhiệm vừa ngoài đời dân hiểu lên thương thường nghĩ là thân chương nhớ con đành lệ chứ thân đề từ thế tôn bật nhiều hành trở thành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tâm vì an nhân đề phạm tạm phạm thế phạm kính lễ và phước nghĩa vô thường trong đời.
Thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy thôi.
thân thân người trẻ thân 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 chỉ hiểu đúng nhờ thân thân nước mà bố mạnh cao thường hợp chú tư tiên hợp công đương chương là làm chân chánh hướng tư tâm là bố mạnh cao thường đã văn nghề nghiệp dội kéo hương liền hồng bảo nói dương lời chân chân là bố mạnh cao thường nếu không bằng chân thần chăm sông bờ và con sông bằng nghề lương thiền là bố mạnh cao thường bố thi hành đúng pháp dương tên là nguyên của mình khi không nói lầm là phố lên cao thượng ta lý tâm hiền hạ sự chế công say xưa tin thần thông địa pháp là phố lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và ý hơn đúng thời nghe chân pháp là phố lên cao thượng nhận nhiều cánh phương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phố lên cao thượng sống phàm hành lấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phố lên cao thượng khi tu chạm biệt trời tấm công đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phố lên cao thượng những tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phố lên cao
Nam Mô Bụt Tha Giả. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma trên Bao Tháp, mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con Mittapanya thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thương chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp Tuấn Giác theo kinh Milinda Manha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: có thể biết mình còn luân hồi. Sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp, định lệ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức linh hạnh đọc lệ, đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giả.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị đức Phật bảo, nguyện cầu vị đức pháp bảo, nguyện cầu vị đức tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. miễn muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi còn giác đại lực, khi đọc giác đại lực, xin nói giác đại lực, nguyện phẩm trì vi đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ông Sư Minh Hạnh, kính bạch Chư Long Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp ứng đáp theo kinh Minanda Manha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyễn Phiên. Đề tài hôm nay có thể biết mình còn luân hồi. Chúng con thành tâm kính lĩnh lễ và kính cung thỉnh thượng tọa pháp đăng pháp đặng dẫn nhập bài học.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại chúng, chào các quý Phật tử. Có lẽ là có nhiều chuyện chúng ta không có biết xa, ví dụ như chuyện giải thoát, niết bàn nhà. Nhưng chuyện ngừng thì chúng ta phải biết, đó là chuyện luân hồi sanh tử. Ngay trong đời sống hiện tại ở đây, nếu có ai đặt một câu hỏi rằng, chúng ta có biết rằng cuộc sống luân hồi sẽ tiếp diễn không? Thì chúng ta chắc chắn phải biết là vì sao vậy. Chúng ta còn có ý chí cầu sinh, chúng ta còn có ý chí muốn sống, chúng ta muốn trở thành như thế này, chúng ta muốn trở thành như thế kia, chúng ta không muốn làm như thế nào. Cái muốn như thế này và không muốn như thế kia đó, những thứ đó chắc chắn nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta còn tiếp tục hiện hữu, còn tiếp tục luân hồi và tồn tại trong tiến trình luân hồi, và điều đó nó có ý nghĩa thật. Mời quý vị các phần chánh định, sau đó chúng ta sẽ thỉnh sự hợp tâm. Ngày hôm nay thì sự hợp tâm là dị giảng, nhưng từ hợp tâm dị bệnh, cho nên chúng ta sẽ thỉnh sự hợp tâm để giải quyết. Mời quý vị đọc cho phần chánh đọc.
Có thể biết mình còn luân hồi. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải người nào tái sanh thì người ấy biết được rằng ta sẽ tái sanh. Tâu đại vương, đúng vậy. Người nào tái sanh thì người ấy biết được rằng ta sẽ tái sanh. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như người nông dân gia chủ sau khi gieo xuống các hạt giống ở đất, trong khi trời mưa điều hòa thì biết được rằng thóc lúa sẽ được tạo ra. Thưa ngài, đúng vậy, có thể biết được. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào tái sinh thì người ấy biết được rằng ta sẽ tái sinh. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con thành tâm kính lĩnh lễ và kính cung thỉnh thượng tọa pháp đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Phật Di Đà Phật. Xin lạy chúng ta giác đạo. Bữa hôm nay thì một cái đại học mà tập vào thì tương đối thì cũng dễ gì được. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết là nói về cái sự tái sanh, tái sanh. Thường thường thì quý vị biết rằng nói như vậy thì chúng ta còn cái tuổi tái sanh chúng ta gọi là có quá hay cũ. Và bình thường quý vị thấy rằng bất cứ cái tôn giáo nào không có hiểu đúng cái truyền thống của Đức Phật thì nhiều thấy là họ
một thượng đế, một thần linh, một cảnh giới, một cái phương hướng nào đó, thì nó bị lạnh thành thủ. Bởi vì chúng ta hiểu cái từ thủ là có tâm là có cái gì từ hai tâm, nó tâm hai tâm hốc tâm là quả là quả tâm.
Khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta không có trí tuệ để tu tập cái đó từ cái nhân vật thanh tử luân hồi, thì chúng ta phải thanh tử luân hồi hoài, thanh tử luân hồi hoài. Và cái gì biết rằng nha, cái vật chết của chúng ta có thể theo A Di Đà, thì cái tâm của chúng ta, cái tâm nó làm việc phục sinh, thì cái tâm nó làm việc hộ kiếp, và cuối cùng cái tâm nó làm việc tử. Nên thường gì biết rằng Phật giáo nói về một cái sự tái sanh đó, là chúng ta có cái tâm tục sinh, ví dụ chúng ta tục sinh bằng một cái tâm tẩm tánh bất thiện, chúng ta sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và nếu mà chúng ta chết đi đó, thì chúng ta mới dứt cái tâm tục sinh đó. Thì cái tâm tục sinh nó làm việc cho mình tái tục, rồi nó hậu kiếp để duy trì đời sống suốt cái thời gian mà mình gọi là có cái tâm chủ quan, cái tâm duy trì giấc ngủ, tâm giấc ngủ của mình, cái tâm mình để nó làm cái nền tảng căn bản cho những cái tâm khách quan nó tăng cởi. Trên bình thường gì nghe trong cái từ chuyên môn đó, hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp giết dòng. Thì cái tâm hộ kiếp tức là cái tâm chủ quan, cái tái tâm. Thì khi mà hộ kiếp giết dòng đó, khai ngũ môn, là khai mở cái nhãn môn, nhĩ môn, thị môn, thiệt môn, thanh môn, thì những tâm nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, nó tăng trở lên. Thì cái tâm đó chúng ta gọi là những cái tâm vô nhân. Sau những cái tâm vô nhân đó có những cái tâm tiếp thâu, quan sát, rồi cái tâm đoán định, là tâm thay ý môn, rồi cuối cùng nó có cái động lực, là những cái tâm làm việc gọi là động lực. Đó là những cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Nên thường thường cái gì biết rằng trong một cái lộ trình tâm á, mà mình biết được nhiều thứ tâm nó sanh khởi. Và khi mình biết như vậy đó, mình biết cái nào là nhân, cái nào là quả, cái nào gọi là cái tâm gọi là không có nhân quả. Nó chỉ là những cái tâm mà mình gọi là cái tâm gọi là cái tâm tâm làm việc mà cho mình đi tái sanh, là một cái tâm quả, mà tâm quả. Trong đó có những cái tâm quả đi cực sinh, như là một cái tâm thẩm tấn một tiền cho tâm gọi đi một ngày quý thức thanh, là những cái tâm thẩm tấn tiền cho tâm làm người lạc vô nhân, tâm những cái tâm đại đại những tâm là giới tọa hỷ, thì nó tâm làm cho mình những cái tâm dị nhân cực sinh với nhân vô tham vô sân. Rồi mình có cái tâm tham nhân là mình cực sinh có nhân vô tham vô sân vô si, bằng những cái tâm thiện, tọa hỷ, tập khí mà tạo công việc được che tình hảo, để cho mình những cái tâm nó đi thực sinh. Rồi những cái tâm sơ thiện cho tâm gì ba tội sơ thiện. Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình thấy rằng nhé, mình có cái tạo nhân. Giống như cái hạt giống ở miếng đất mình có gieo ra đó, thì mình biết thì cái hạt giống này nó sẽ lên cái cây. Tại vì sao? Vì mình đã từng gieo nhiều lần giống rồi, mình gieo xuống thì biết nó lên. Và những cái hành động hiện án của chúng ta đó, nó sẽ đưa chúng ta tái sanh vào những cảnh giới. Nên những cái người làm thiện nghiệp ác nghiệp đó, thì mình vẫn biết cái tâm đó là do mình làm. Ví dụ một cái tâm tham nó thúc đẩy mình làm việc tật tâm, trộm cắp hay tà dâm. Thì nếu mà mình biết rằng cái tâm tham này làm nó sẽ có cái kết quả, là khi mà mình phạm những cái tội này, người ta bắt được mình á, thì người ta hành hạ mình, cái gọi là tội có kết quả đời này. Còn nếu mà không có ai bắt được mình, nhưng mà khi cái tâm của mình nó có cái động lực đó, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp để dẫn mình vào cái tâm báo nghiệp, chắc mình sanh vào địa ngục. Hoặc là mình sanh làm người, nhiều kiếp sau mình bị chết đi nhiều đoạn thọ và bị bệnh hoạn do cái nghiệp tập sanh nó còn như có. Thì khi mình hiểu được những cái điều đó thì liên qua giống như một người làm ruộng mà gieo lúa nhiều lần, mình gieo lúa mình ăn cái năm tạ lúa, mình gieo được một tấn rưỡi thì mình biết rằng mình sẽ ăn được 3 năm. Cái mùa lúa này mình làm mình sẽ ăn được 3 năm, thì một năm mình ăn cái 5 tạ lúa thôi. Nhưng mình làm có thể là được 1 tấn
vì mình đã có luân hồi rồi, nên khi mà mình có cái tâm mà sợ chết, sinh thích sống đó. Em quý vị thấy người đời, người già này thì họ cũng vẫn sợ bệnh hoạn, thích sống, sợ chết. Chính cái tâm tham đó là cái sự sống còn, hay là gọi là cái tâm tham đó, nó là cái mầm mống đưa đi tái sanh. Nên thường thường quý vị biết Phật Đế, Phật gọi là cái tâm tham, cái tâm sợ tham, hợp cái tám tâm tham, đưa mình tái sanh vào cõi này cõi kia. Do mình ưa thích cái này, ưa thích cái kia, nên mình sanh vào những cảnh giới để mình thọ hưởng những vật ưa thích đó. Ví dụ quý vị thấy cũng một cái tâm tham mà mình thích ăn cái vật này vật kia đó, là đồng cái loại thảo dược đó, những cái loại hoa quả đó, thì mình sanh làm những cái loại ăn hoa quả. Hoa quả như là chúng ta thấy những loại khỉ, những loại dơi, hoặc là những loại ăn những cái loại rau cỏ như là bò, dê, cừu, nó sẽ sanh ra, nó dẫn đi tới sự tái sanh mình ăn vào những cái loại đó, ưa thích. Và những cái loài mà tái sanh vào những cái loài ăn được đó, thì chúng ta thấy có nhiều trên một vật thể về tiền thân ngạn mua ly má lắng, có kiếp người tâm làm vợ toa thức ăn người. Bây giờ tuy rằng cái kiếp này có những kiếp làm vua, nhưng mà khi ăn người thì lại hương cây người nhớ cả ăn nhận tình ăn thì nhớ lại cái thịt này ngon mà mình thích ăn, tuy rằng mới ăn đời lần đầu trong cuộc sống đó, nhưng mà vì nhiều kiếp mình đã ăn rồi. Nên quý vị biết rằng một cái người mà tu tập đó, mình thấy cái lòng tham nó đưa mình đi tái sanh á, thì mình sẽ diệt từ lòng tham, chứ không có phải là mình sẽ ăn cái thứ này cái thứ kia, còn mình ăn cái gì mà không tập tâm, ăn cái gì mà không làm cái việc mà nuôi mạng tà mạng, ăn những gì mà không có làm nghề buôn bán người cũng bắt yếu kiếm hoặc hiệp độc, hoặc là làm nghề đồ thể bán rượu để mình có một thực thể, thì những cái nghề đó thì được gọi là tà mạng. Mình làm cái nghề nghiệp nào mà cái vật thực nó có phát sanh để mình ăn cho nó được chánh mạng, mình không phát sanh, là vật thực nó chỉ là vật thực thôi. Dù là một cái loại vật thực đó là động vật, mình bỏ thì nó cũng bị sanh ra dòi, rồi dòi ăn những thịt đó, nên nhiều con thú nó chết rồi thì những con dòi nó vẫn ăn những con sinh thú đó, hoặc là thậm chí phát sanh với chúng ta, những con vật nó vẫn ăn phát sanh với chúng ta. Rồi nếu mà ăn rồi cỏ hay là những loài cây, những loài trái cây đó, chúng ta thấy rằng nó vẫn là những cái thực phẩm, nếu mà nó mất gốc thì nó sẽ chết, nó làm vật thực cho những con mối, những con còn tươi thì làm cho những con cỏ, con chồn, con cỏ, con dê, hoặc con cừu ăn những cái loài cái cây cỏ đó, nó sống. Nên khi mà chúng ta thấy rồi ở trong cái hình thành sự sanh tử luân hồi đó, thì mình lại thấy có thêm là cái những cái loài vật cây cối thì nó không biết, cái loài hữu tình đó, là những cái chúng sanh mà có ăn những loài vật thực này khi nọ nó ăn, những loài cá thì nó ăn những loài tâm tảo, rồi cá lớn thì ăn cá nhỏ, rồi cá lớn đó, đó nó vẫn bị người ta ăn lại nó, hoặc là nó sẽ bị những con vật khác ăn nó, như là những loài chim, loài hải âu rồi nó sẽ bắt lấy những cá ăn. Thì cái vòng sanh tử luân hồi đó là chúng ta biết, nhưng mà mình còn ưa thích cái gì đó, thì cái ưa thích nó sẽ dẫn bị tái sanh. Nên nó chúng ta thấy trong Phật giáo nói sanh nó không phải chỉ có một loại là tái sanh, mà tất cả những cái loài nào mà mang thai qua dạ con sanh ra có mặt đó, có danh sắc ngũ uẩn thì chúng ta gọi là tái sanh. Những cái loài nào mà đẻ là trứng nó nở thành con đó, thì trong Phật giáo gọi là mòn sanh. Những cái chúng sanh sanh về phía thiên, sanh về phạm thiên, sanh vào địa ngục, sanh vào ngạ quỷ, sanh vào A-tu-la đều là quả sanh hết. Ma quỷ, ngạ quỷ thì là quả sanh. Và chúng ta hiểu rằng tại sao đó mà nhiều khi mình nói rằng Đức Phật thì ngày chỉ nói có một câu mà mình hiểu được đó, hiểu ở cái sanh loại đó thôi. Như là bài người của mình nó hỏi từ đâu sanh ra thì Đức Phật nói, phụ nữ là tạo hóa nhân sanh. Thì phụ nữ sanh ra loài người, nhưng mà ở trong cái loài người đó chúng ta cũng thấy rất là lạ, cũng có nhiều loài đó, nhiều chúng sanh đó, ngay trong thời kỳ của Đức Phật không phải có cha có mẹ mà vẫn sanh. Như là một cái người con trai mà quê luôn quá ná nó sanh ra từ bụi tre, rồi nàng Kinh Cha sanh ra, nàng Bà Quan Na, bà hoàng hậu mà sanh trong cái hoa sen đó thì cũng là chúng sanh mà có phước quá thanh. nên chúng ta biết rằng đối với và sanh làm người đó, thì có nhiều tiên tri ở trong A Tỳ Đàm kể có mấy cái loại sanh được làm người. À, khi mà nói đến loài người là hai sanh là đúng, nhưng mà có loài người nhưng mà không phải là do hai sanh, do quá sanh. Nên quý vị thấy những cái việc mà nói câu chuyện là có người đó họ đẻ ra một miếng thịt, mà miếng thịt tự động tách thành hai, sanh ra làm hai đứa con, và rồi có nghe đẻ nhiều cái trứng, nhiều cái trứng ở thành con. À, mình cái ý nghĩa là Long Quân Âu Cơ, những cái đó đều có Phật giáo, mà chúng ta thấy có những câu chuyện một cái người phụ nữ họ sanh ra được cái 500 trứng, 500 trứng nó nở thành 500 kỳ, và 500 vị đó trở thành 500 vị Phật giác. À, chúng ta nghe những câu chuyện đó thì nó là một cái câu chuyện mà nó không phải là sanh bằng cái cũng là sanh làm người, nhưng mà không phải trẻ ra một cái hình hài là đứa bé, từ một cái máu hay là từ vật này khi mở nó hình thành cái chúng ta. Thì chúng ta hiểu trong Phật giáo mà Đức Phật ngày nói những chuyện đó thì ngày nói đến nhân quả, nhân quả từ ước muốn của chúng ta. Ví dụ như hoàng hậu Phá Đu Má thì quá khứ là một cái người phụ nữ đã cúng dường cho Đức Phật và nguyện sau này sẽ không sanh con thai bào, cũng sanh ra được làm người, nhưng mà là sanh ra từ hoa sen. Và Đức Phật ngày nói rằng do cái phước báo đó mà bây giờ hoàng hậu Phá Đu Má được sanh từ trong cái hoa sen, che gái hình thành trong hoa sen. Và đây chúng ta thấy có nhiều cái câu chuyện mà mình là một cái người tử đó, mà mình coi đó, thì mình thấy nó có nhiều cái câu chuyện mà trong kinh cũng nói đó, như là những chiếc mà Bồ Tát Thích Quan Nát Tâm Ma đó sanh ra là ông đạo sĩ đó, ông đụng vào cái bụng người đạo sĩ nữ thôi, được bà đó họ phụ thai chứ không có giao hợp, mà giống như là một cái người khác, nhưng mà cũng có cái sự mang thai. Rồi bây giờ chúng ta cũng thấy có nhiều cái nhà khoa học có nghiên cứu đó, những cái loài rắn toàn là rắn cải không à, không có con rắn đực nữa. Nhưng mà tới cái mùa mà nó sanh đẻ đó, thì tự nó hiện ra cái một cái trạng thái nam, tự giao hợp là nó sanh ra con, mang thai đẻ rắn con ra. Thì chúng ta thấy những cái nhà khoa học không nghiên cứu mà thấy thì đảo nó không có một con rắn đực nào, nhưng mà tại sao rắn nó nhiều như vậy? Nhưng mà tới mùa giao hợp thì tự động nó con rắn cái nó có cái hệ bộ phận sinh dục, rồi nó tự giao hợp, nó tự sanh con ra. Người ta kiếm liên tục, người ta mới phát hiện ra được vấn đề đó. Tới thời mùa mà nó không đẻ thì tự động hiện tượng này. Và chúng ta cũng thấy rất là lạ là trong cái loài thủy tộc đó, loài cá đó, thì chúng ta thấy những con cá nó cái xong đó, mình bỏ trong cái hũ đó, thì tự động thời gian thành con cá đực. Cá đực đó nó sẽ giao hợp với những con cá cái kia để đẻ. Nên chúng ta thấy có nhiều khi nó bắt cá cái để xong thời gian có con cá cái trở thành cá đực. Ở trong Phật giáo chúng ta có nhiều cái điều mà kỳ thú rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta là cái người mà tu tập đó, thì chúng ta thấy cái sự cầu muốn sanh của chúng sanh đó, nó có một cái mãnh lực, một cái mãnh lực mà rất là đặc biệt mà trong Phật giáo nói như là những thời kỳ mà chúng ta thấy quả địa cầu chúng ta thành hình đó, thì những vị phạm thiên đó thì có nhãn căn, nhĩ căn với nhãn căn, nhĩ căn với ý căn thôi. Họ không có lỗ mũi để ngửi cái mùi tôm, họ không có bắt cái mùi tôm đó, họ không có lỗ mũi mà không có thần linh tỷ, họ có miệng nhưng mà không có cái thần linh tiệt để ăn uống vật thực, họ có cái thân nhưng mà họ có xúc chạm dục lạc. Thì những cái căn đó nó không có hiển lộ cái thân gì đó, nhưng mà đến một lúc nào đó thì những cái vị phạm thiên nó du hành trong hư không đó, họ xuống cái đất này rồi họ ăn nấm rồi ăn đất, rồi ăn nấm trong đất, rồi ăn dây leo một con đất, rồi ăn lúa một con đất. Cái lúa đó thì họ nhìn nhau, những cái vị nó nhìn nhau rất kỹ, thì cái người này họ hiện lên cái nữ tướng, cái tướng nữ, cái tướng nam, thì những người đó họ mới nó mới sống với nhau và sinh con đẻ cái. Chứ thường lúc đầu là những cái vị phạm thiên không có cái căn mà gọi là nó nữ căn hay nam căn. Nhưng mà khi một thời gian do cái tâm ái nhiễm thì cái dục lậu đó nó sanh khởi và nó hiện khởi ra cái nam tính nữ tính trên cái thân hình của người nam người nữ. Nên chúng ta thấy có đến bây giờ cũng có những cái câu chuyện mà rất là là làm sôi nổi cho một cả xã hội, đó là có nhiều người nữ mà biết một người nam, và nhiều người nam biết một người nữ. Trong Phật giáo thì luật của vị tỳ khưu nó cũng có, vị tỳ khưu ni á, tu thời gian sao mà thành vị tỳ khưu tăng á, thì cứ hai hạ đến một hạ. Một vị tỳ khưu tăng tu một thời gian sao biết một người nữ thì hai hạ, người nữ. Một người nam biết thành nữ thì cứ hai hạ lúc nào thì thành bốn hạ nữ. Còn nếu mà là nữ mà tu một thời gian sao thành nam thì cứ hai hạ nữ thì tính hạ nam, tính cái cách đó. Thật ra chúng ta thấy rằng trong Phật giáo có cái luật Đức Phật nó có ban hành ra những điều này. Và cái thời thì Đức Phật nó cũng có nhiều người nam thành nữ, nữ thành nam. Và chúng ta thấy điển hình như công tử Kaurya đó, lúc mà khởi cái tà tâm với mà ngàn hai cái giới ná thì từ người nam biến thành người nữ. Rồi sau thì sám hối lại từ người nữ biến thành người nam trở lại. Thì chúng ta thấy rằng trong cái nghiệp báo đó, nó là một cái cách lạ của gì? Cái nghiệp nó là cái cách lạ. Cái nghiệp thiện nó cũng là cách lạ, mà nghiệp ác cũng là cách lạ. Nên chúng ta thấy những con ngạ quỷ đó, nó phanh con ra, nó bóc con của nó ăn. Mình nhìn thấy kinh khủng, nếu có thiên nhãn thông á, mình thấy là ngạ quỷ nữ này tự nhiên đẻ con ra, nó ăn con của nó, cứ đẻ hoài, ăn hoài. Do cái ác nghiệp của nó, nên nó phải có một cái hiện tượng tự nó nhìn nó đau khổ. Nên Đức Phật thì nó còn kẻ tội lỗi từng làm việc ác, chỗ này buồn, chỗ ác thấy buồn. Than buồn tiếp diễn luôn luôn nhớ mình tạo ác, than buồn khổ tâm. Có nghĩa là mình làm những việc ác, những việc ác làm cho mình đau khổ đi lứa. Nên khi mình nhìn lại mình biết rằng mình làm ác. Cũng như mình nóng nảy mình đánh đập ai rồi đó, mình nhớ lại lúc đó tại sao mình lại nóng nảy như vậy. Mình lại khô tháo như vậy, mình lại hành động đến đạt lên người ta. Đến mà thân hình người ta bầm đau đớn như vậy. Thì lúc mà mình thân thì cái tâm thân mình nung máu mình. Còn khi mà mình bớt thân và mình thách thân á, mình nhớ lại cái hành động mình cũng không có điên, mình tự mình cao thẳng mình giống cho điên vậy. Lúc bây giờ gặp ai thì để cắn, gặp ai cắn mấy thôi. Thành ra có gì đấy, có những người mà họ nóng quá đó, họ giống người điên vậy đó. Họ gặp ai họ cũng đứng, gặp ai cũng chửi. Thành ra chúng ta thấy trước cái tâm của mình nó biến dạng được nhiều cái loại tâm, mà tam thân chi, những cái tâm vô nhân, những cái tâm hữu nhân, những cái tâm tốt đẹp, những cái tâm siêu thế, những cái tâm tiền, tâm thiện các giới thiện quốc thiện. Thành ra chúng ta có nhiều cái tâm theo cái từ bản thân mà chúng ta quen theo cái từ tự nhiên mà gọi là những cái thanh hữu. Chúng ta thanh vào cõi nào nhiều chúng ta có ảnh hưởng mạnh về cái gì đó, và do cái nghiệp tham ái chúng ta đưa thức bản thân. Nên ở trong đây mới nói rằng một cái người trồng lúa thì họ biết rằng lúa tốt gieo hồng đất thì lúa lên cây và kết quả. Thì nhiều năm là họ đã làm rồi. Thì cũng như vậy chúng ta nhiều kiếp luân hồi rồi, nên chúng ta ý rằng mình đã sáng chết rồi mình tái sanh. Mình tái sanh cảnh giới khác. Dù là có ai nói mình có tái sanh hay không tái sanh, nhưng mà vẫn sanh. Ở trong cái giáo lý lập dị duyên thì cái diễn rất là rõ ràng. Vô minh hành thức danh quốc luật nhập thức họ ái thủ cũ rồi sanh lão tử. Còn cái cổ não rồi thì cái đầu vô minh tiếp. Vô minh sẽ hành tiếp. Tức tiếp, hiện tạc tiếp, nhập tiếp. Thành năm nó thành một cái hình vòng tròn, một cái hình vòng tròn. Và hình trong vòng tròn nó được dính liền với nhau, mà chúng ta gọi là những mắt xích dính liền với nhau. Và những mắt xích đó đã dính liền với nhau rồi thì nó còn từng vận hành. Cái mắt xích nó đạp xuống thì mắt xích kia tới liên tục như vậy, nó dính với nhau mà. Cái mắt xích này lăn qua thì đụng mắt xích kia lăn xuống thì đụng mắt xích kia. Nó cứ duy trì như vậy, nó không có thể nào dứt ra được, nên mình gọi là bánh xe luân hồi. Hay là cái vòng luân hồi, cái quanh vòng luân hồi. Thì đã là một cái vòng tròn rồi á, thì nó xoay, nhưng mà chúng ta không có thấy nó rời ra được. Nên chúng ta biết trong Phật giáo nó là cái tâm chúng ta không bị liên tục. Cái tâm chúng ta nó biến dị liên tục từ lúc trẻ đến lúc già, cái tâm nó tâm diệt. Và những cái tâm tham tâm tiên cũng tâm diệt. Thì cái tâm nhận thức nghĩ thức thiệt thức thiệt thức thân thức, thì những cái tâm đó nó bắt cảnh tập tâm diệt gì, xúc phát nó vẫn không diệt. Và tâm nghiệp liên tục như vậy nên nó tạo ra những cái thiện nghiệp, ác nghiệp, và nó đưa đến những cái thanh thủ thiện thú ác thú, đọa xứ địa ngục, thiên thú lạc thú. Thì chính giống như là một cái người mà tu tập mà giữ biết tinh chánh, thì chúng ta thấy có nhiều người khi mình nói là mình chết mình sanh về cảnh giới đông phương tây phương nam phương hay thượng đế, hay là những cảnh cực lạc thiên đàng, Nhưng mà thật sự đó, chúng ta nhìn những cái đứa bé nó từ đâu nó sinh ra đây. Nếu mà không có tử chỗ này để sinh chỗ kia thì làm gì? Nếu mà đã sinh về cái cõi giới này cái giới kia thì nó không sinh lại đây. Nên Đức Phật ngài nói rằng nếu một cái thức mà đi trong thai bào đó mà không có nõn bào của người mẹ, không có tinh trùng của người cha, không có chu kỳ người nữ đó, thì cái thức đó nó có thể tục sinh được không? Là con giả nhân đa bạch đứa con không, mà thức nó tục sinh vào nó phải có danh sạch, nó có danh là có tâm, và bạch sắc là có nõn bào mẹ, tinh trùng của cha và chu kỳ người phụ nữ, thì nó sẽ tái sanh vào trong cái thai sanh. Rồi có những cái loài tái sanh vào mẹ không loài sanh, thì cũng có con cứu được, có con cứu cái, được sanh ra trong cái hoặc mà trứng, rồi bỏ trứng, chúng sanh nó hình thành trong cái dạng hoàn sanh là trứng. Thì khi mà có những cái điều kiện như vậy nó mới có cái sự sanh. Nếu mà không có đủ những điều kiện đó, thì mình gọi là không có được khi tái sanh. Mà không có tái sanh vào mãn sanh thì có thể tái sanh vào quá sanh, sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, sanh vào thiên thiên, phạm thiên. Nên chúng ta chết thì chúng ta sẽ có một cái sự tái sanh. Chúng ta sanh vào má sanh, là sanh vào ma quỷ, sanh vào thiên thiên. Nên nhiều khi quý vị biết rằng mình biết một điều là chúng ta phải có trời, không có một bà trời nào có ngồi và có cóc phần tử có đẻ mình ra để mình phải lưu những đó. Nên quý vị thấy là những cảnh giới mà nó tâm là những cảnh giới đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương đó, thì chúng ta cũng không có thể là nói là có một cái vị Phật nào đó mà đẻ ra mà ta dùng cái hình ảnh là đi hoa mát tâm, đó là cái hình ảnh mát tâm. Có nghĩa là một người mà khi mở tâm được cõi trời để cho cái phước của họ mà tâm vào cõi trời đó, và có những cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thông, thần thông, năm cái loại tình thông thì cái thiên có. Cái khi mà mình hình thành cái nghiệp thiện mình sanh về cõi trời thì y như là ở cõi những loại mình ngủ mình thức dậy rồi mình có cõi trời, và mình có những loại tình thông này, có những dạng đặc biệt chúng sanh đó là hữu phước hữu duyên. Còn những chúng sanh là con vật thai sanh đó thì nó lại không được như vậy. Người thai sanh để chờ mẹ nuôi dưỡng để lớn để hình thành, để phải có ơn cha ơn mẹ. Nhưng mà những chúng sanh quá sanh thì lại khác, họ cũng sanh nhưng mà họ không có cha mẹ, họ không phải sanh qua hai sanh để có người nuôi dưỡng mình bằng những cái vật thực mà thiên thiên, thì họ sanh ra họ có vật thực thiên thiên nên họ không phải nuôi dưỡng cái pháp thân giống như người gọi là giải dục và mang thai, là những loài cú mang thai. Như vậy thì chúng ta càng nhiều đó thì chúng ta thấy rằng cái thân hữu đó nó không chỉ là hai sanh không, mà nó có nõn sanh là đẻ trứng, hốc sanh là sanh với bùn lầy ảo nước, sanh vào những chỗ thủy tộc, rồi quá sanh là ma quỷ. Thành ra chúng ta thấy có những cái loài mà nó đẻ một cái vật gì rất là nhỏ ở trong cái nước này, và nó ở trong cái bùn lầy này, chúng ta gọi là những loài hấp sanh. Nõn sanh là những loài đẻ trứng, thì chúng ta thấy có những loài cá đẻ trứng thì chúng ta biết nó là nõn sanh. Có những cái loài thủy tộc như là những loài rùa đẻ trứng là đừng con. Có những cái loài nước dưới nước như là cá mẹ, cá mọc mẹ đẻ con, thì chúng ta cũng thấy nó cũng qua cái già con nhưng mà nó sanh ở dưới nước. Thì khi mà ở nước như vậy mà chúng ta cũng kể là ai sanh qua già con. Thành ra cái khi mà nói đến thoát sanh á, thoát sanh là những cái chỗ vùng này, những cái chỗ ao hồ, những tất cả suối mà mình có hình thành ở đó, thì mình gọi là những loại là những loại thoát sanh. Nên khi mình học Phật pháp mình càng biết nhiều đó thì mình thấy rằng chúng sanh nó sanh thông nhiều cái loại mà do cái lòng ao ước của họ. Nên quý vị thấy thường thường thông tin cũng nghe nói một vị thị khu mà có cái bộ y này nó cúng dường thì nhớ cái bộ y đó, lúc mà chết mà không nhớ cái gì, nhớ cái bộ y này nó cúng dường rất là đẹp mà chỉ có đắp lên người, lúc mà gần chết nhớ cái bộ y nó xong là không kịp, xong là không kịp xong cái bộ y nằm trong bộ y đấy. Và chư tăng đem cái bộ y đem ra kia thì cũng cái con việc nó la lên, Đức Phật với chi nhĩ tùng tỉnh, Đức Phật nghe cái tiếng con việc, ngài biết con việc đó là bị thị tu chết thì tái sanh là con việc do liên ái bộ y đó. Nên Đức Phật nói ái thủ tên là thủ, là thanh thủ và thanh thủ đó. Hay là quý vị nghe những câu chuyện là những vị đó bắt cái nghĩa, lúc mà bệnh chết nhớ cái nghĩa, nhớ cái nghĩa thì ngon nhưng mà mình đi bán nhưng mà mình chưa có nhai. Thì giờ như lúc mà gần chết là nhớ cái nghĩa, nhớ cái nghĩa tại sao mà con câu cái nghĩa này. Thành ra chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói những chuyện này đó, ngài cho chúng ta biết rằng cái sự tục sinh với chúng ta đó là chúng ta phải có cái chánh niệm tỉnh giác. Nếu mà mình còn tham ái theo cảnh giới mà mình ưa thích thì những cảnh giới này nó có thể dẫn mình tài thành tâm cái loại ăn cái loại đó, mình thích cái loại đó, mình tâm loại cái loại đó, mình ăn cái loại đó. Nên đừng có ai nói rằng chúng ta không là con câu, đó là do ai đó là làm cho chúng ta không là con câu. Chúng ta thấy cái lý chúng ta thích, chúng ta không là con câu. Chúng ta thấy những cái xác chặt chết mà chúng ta thích, chúng ta thấy không thành loài mà gọi là tóc xanh. Những cái loài xanh nó có những xác cá chết, cá túi, những cái xác con vật này vật kia đó, trong những cái đám phân. Thì chúng ta thấy rằng đó là do cái sự ưa thích của chúng ta. Chúng ta bắt cảnh giới trong Phật giáo gọi là nghiệp, nghiệp tướng, tướng tướng. Nghiệp là những hành động thiện ác, nghiệp tướng là mình thấy cái tướng của nam tướng hay nữ tướng, tướng loài nào đó, tướng một cái vật nào đó, rồi thú tướng là tái sanh vào những thanh thú đó, thì là thú tướng. Như vậy thì trong Phật giáo nói rằng một cái lúc nào mà mình biết mình vô sanh là cái vị đó khi mà tâm đạo quả sanh lên thì vị đó biết rằng mình không sanh bốn đoạn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, sanh mà còn sanh 7 lần nữa trong đời dục. Và sau 7 lần nữa thì chứng quả niết bàn, A-la-hán. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái vị tu đồ quần, tức là A-la-hán, A-la-hán, cái quyền đặt chứng đạo quả, biết là đặt diệt từ mầm mống tái sanh. Còn khi mà mình chưa có diệt từ mầm mống tái sanh thì cái mầm mống tái sanh nó đưa vào sanh tử. Nên nghiệp cũ là cái gì có mặt, và cái nghiệp là sức mạnh để có mặt. Sanh tử là khi mà sanh ra, là do cái nghiệp cũ mạnh đưa vào sanh tử. Tâm hữu là có mặt, biết ủng hộ, cứ ủng hộ, muốn ủng hộ. Trong những cái tâm hữu ra. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói giống như một người làm ruộng vườn thôi. Người ruộng vườn mà gieo lúa, họ biết rằng lúa lên, năm nào họ cắt lúa. Rồi họ giữ lại lúa giống, rồi họ phơi lúa giống, có mùa mà tạ mạ và mạ lên lúa. Thì bây giờ mình cũng biết như vậy, mình còn những cái tiền nào tha mái. Những tiền nào tham ái này dẫn dắt mình đi vào những cảnh giới thái sanh, nên những cái người còn phàm phu còn luân hồi là biết được thái sanh. Nên mình thường dễ thấy rằng những người mà họ chấp chặt thì chắc rằng sau khi chết không có gì, hoặc là sau khi chết có cái gì, Đức Phật này chỉ nói với chúng ta hiểu để có cái tinh thần nhanh quá thôi. Còn chúng ta nói rằng tôi chết là hết, nhưng mà không hết gì vậy. Thì nếu mà chết mà hết là khỏe rồi, chết mà nếu mình làm nghiệp ác mà chết mà hết là khỏe rồi. Nhưng mà nghiệp ác nó giữ mình vào cái cõi ác, chứ không phải là hết. Nên Đức Phật nói câu là tập tinh tẻ, thức ăn lại tập người gieo nhân, nhân dắt lại người, đi vào cõi ác chơi vơi, và hành nghiệp cả của đời này thôi. Cái nghĩa là cái nghiệp ác nó làm được hình thành như là tập nó tinh ra tẻ. Bởi vì thấy tập nó tinh ra tẻ, rồi cách nó ăn lại tập. Mình gieo cho cái nhân, nhưng nó dắt lại mình. Nên thường thường mình gọi là cái tâm, mà gọi là một cái tâm nó có một nhân. Ví dụ quý vị thấy rằng những cái tâm mà thiện hữu nhân đó là những cái tâm thiện lúc mà ái sanh có lý trí đó thì gọi là tâm thiện hữu nhân. Như vậy thì cái nhân vô tham vô sân vô tri trong ba cái nhân thiện đó thì mình tục sinh lúc bây giờ chỉ có hai nhân thôi, tâm tở vô tham, tâm tở vô sân, hai cái nhân vô tham vô sân. Nhưng mà tâm tở trí tuệ là vô tri đó mà mình không có thì lúc bây giờ tục sinh là người có nhị nhân thôi. Như vậy thì trong Phật giáo nói ra những cái nhân này đó là những cái tâm hữu nhân, những cái tâm vô nhân. Những cái tâm nào, những tâm tiền là tâm hữu nhân, sơ tiền, nhị tiền, tam tiền, tứ tiền, tâm đó có trí thì là có nhân của trí ở trong đó, nên gọi là tâm, những cái tâm hữu nhân, hữu tâm nhân. Như vậy thì quý vị biết rằng trong Phật giáo là nói thì chúng ta biết rằng khi mà mình làm mình mong mỏi đó, nên chúng ta thấy mình làm phước là mình vẫn mong mỏi biết sao mình sẽ là người già. Cái đó là gì? Đó là cái động lực hay là gọi cái tâm, cái tư của chúng ta, cái đầu tư của chúng ta. Nên quý vị thấy cái đầu tư là gì? Là cố biết tâm cảnh, cố biết tâm cảnh. Có nghĩa là chúng ta làm chúng ta biết rằng cái nghiệp thiện tích tụ, nghiệp thiện tích tụ như người gieo giống mà biết cái giống lúa sẽ lên. Thì cũng như vậy, Đức Phật cho mình dựa vào lòng tin của Đức Phật. Nên Đức Phật nói là những người đọc tài sanh do họ làm những cái chuyện gì kiếp này kiếp kia mà sanh ra có sanh có tâm, chúng ta thấy Đức Phật này trình bày rất là rõ ràng trong cái phần trên tập lực nhập túc lực thọ, rồi đó là những hình ảnh Đức Phật này trình bày. Thì chúng ta đó là thấy được cái sự vận hành đó như là những cái dòng truyền, cái cái nhông này nó truyền qua cái nhông kia, thì cái nhông kia nó phải lăn, thì cái nhông kia không cứng lại, vì những cái khía cạnh của nó phải luôn liên kết lẫn nhau, nên cái nhông này nó xoay thì cái nhông kia nó xoay theo. À, thì bánh xe luôn tranh tử luôn luôn hồi, cứ xoay vòng như vậy, cái vòng như vậy thì không có dừng lại được. Thành ra khi mà nói đến Phật giáo thì Phật giáo cho chúng ta biết rằng chúng ta có nói mình tái sanh hay không tái sanh nó vẫn phải tái sanh. À, bởi vì cái tử nó duy trì thanh. Trên bình thường nó chỉ có vị A-la-hán là tử không duy trì thanh thôi. Còn chúng ta là phàm phu hay là thánh độ học á, tử nó chỉ duy trì thanh. À, chứ nó không có dừng lại. Trên bình thường quý vị thấy rằng Phật giáo nói rằng cái nghiệp sanh mình biết, chứ không phải là mình nói có ai đó thượng đế rước mình lên, thượng đế rước mình lên hay tây phương cực lạc rước mình về đó. Nếu mình làm những điều xấu mà mình sanh về cõi đó, mình cũng xấu xí như vậy thì cũng giống như cõi này thôi, mình sanh về tây phương cực lạc làm gì. Nên từ từ quý vị thấy rằng một cái người mà tu tập mà không có trí tuệ đó, là cái lý luận của mình nó bị người ta nói. Ví dụ mình thấy Phật giáo nói rằng mình không có tham sân si, còn mình tham sân si mình sanh về cõi đó mà có tham sân si như vậy đó, thì cõi nó cũng giống như cõi này thôi. Tham nó bị tác động, tâm bị tác động thì tác động cái cảnh giới đó sao mà ăn vui được. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái tinh thần cũng như là chỗ nào có ăn trộm cắp thì chỗ đó nó bất ổn. Nếu mà chỗ nào mà không có ăn trộm cắp thì nó ổn. Mà ăn trộm cắp đó từ con người mà ra chứ không phải là ngoài con người. Nên khi mà chúng ta sanh được phải vui đó, chúng ta có phước, là cái phước nó làm cho mình vui. Ví dụ chúng ta thấy là chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta sanh ra chúng ta có phục thực chúng ta ăn, chúng ta có khai làm đó là cái bậc thực ưu tiên. Thì chúng ta cúng dường y phục, chúng ta sanh mình y tiên có y phục mặc, chúng ta phải làm mà lao tâm khổ tứ, hoặc là chúng ta bố thí ghe thuyền đã được sanh làm người được an vui. Giống như chúng ta muốn đi đâu thì chúng ta có cái phần không chúng ta đi, chỉ là người được chỉ giữ cái tay con tại giữ được giữ ra tức khắc ở cõi trời có mặt ở cõi như loại hoặc từ hoặc như loại không cõi trời. Bởi vì cái phước báo nó là một cái vật thù thắng như vậy, nó không phải như là vật chất mà mình có phước rồi mình có xe mình đổ xăng mình đi, rồi xe nó còn ảnh hưởng nhông ảnh hưởng này kia nọ ảnh hưởng và bị đông lũng bánh xe này kia nọ, thì cái đó là chúng ta có phước một hạn hẹp nên nó an vui nó ít, nên nó những cái cõi trời thì cái an vui nó nhiều. Nên nó trong cái ngày trai giới mà trong kinh năm kia nó nói một người mà giữ trai giới đúng tam quy mà bắt quan trai giới thì cái hạnh phúc của duy thiên đó, cái hạnh phúc của thứ ăn cá hoặc cô tâm lý cô ta la hoặc là chứ paramasi những vị vua đó, phước báo của những vị vua đó chỉ bằng 1/16 của tứ đại thiên vương thôi. Có trời tứ đại thiên vương thì cù thẳng hơn. Duy thiên nó không có như là có những loại mình duy thiên thì không có họ không có đánh lộn với nhau, nhưng mà vua chúa thì vua ăn thế với vua vua bình vua ăn thế với vua ba tên đấy mà thầu cháo nó cũng đứng đọt với nhau. Nhưng mà chư thiên thì họ lại không có giành giật với nhau như vậy. Thì chư thiên mà họ biết mình có phước, còn chư thiên cũng không có tin ai họ bị phước cổ tâm như chư thiên. Nên chư thiên là họ sống với sự không có tranh đấu giành giật với nhau vấn đề ăn uống, mà họ muốn ăn gì mà họ ăn, y phục muốn màu gì thì hiện ra màu đó, qua cái bảo biển muốn màu gì thì họ hiện ra qua màu đỏ, họ muốn đi đâu họ tức họ đi liền, họ ba cái đó liền. Thành ra chư thiên nó họ có thiên tặc thiên ngư thiên tỵ thiên túc thiên giới danh sinh thiên giới thọ mạng, nên phải gọi chư thiên là phải trời, mà phải trời là phước như vậy. Thành ra Đức Phật ngày mới nói rằng ngày thuyết pháp có nhân duyên, ngày thuyết pháp có tình không, ngày thuyết pháp có thắng trí, ngày thuyết pháp đó có nhân quả. Thành ra chúng ta hiểu được cái sự tái sanh của chúng ta là do cái tâm tham nó dẫn đến sự tái sanh. Là chúng ta làm những việc thiện ác thì chúng ta mong mỏi là mình sẽ được hưởng quả phước này. Nên bình thường quý vị biết rằng một cái người mà làm rồi thì nó có cái động lực và động lực nó hình thành cái nhân quả, là thiện nhân và là thiện quả. Nên bình thường quý vị thấy trong ai đi làm nó rằng những cái tâm và động lực đó là những cái tâm thiện, bất thiện, nó là những tâm động lực thì nó sẽ có cái tâm quả nó hình thành từ cái tâm thiện này. Như mình làm 12 tâm bất thiện nó cho ra cái tâm quả tự kinh và phẩm tánh, mình làm những tâm thiện được giới tịnh hào thì nó cho ra tâm quả được giới tịnh hào được tái sanh, mình tu thiền ấy, thì những cái động lực thiền nó cho ra cái tâm, cái tâm quả thiền tái sanh, thành nó Phật giáo nó nhân quả. Chỉ có vị A La Hán là không có dùng cái tâm quả nữa, mà sao cái đời sống này vị A La Hán thì hết vô minh và tham ái, nên các ngài sử dụng hiện tại để mà dùng cái tâm tố. Tâm tố là nó giống như tâm thiền nhưng mà không có được kết quả, đó là cái tâm của vị A La Hán. Như vậy thì những vị A La Hán là vô sanh, các ngài biết mình vô sanh, nên chúng ta thấy Đức Phật ngài là một cái vị tuyên bố là 3 tháng mỗi ngày viên tịch niết bàn. Ngài không phải là ngài không biết nào đã hết, thì sanh tử không còn, sao lại còn ngày không còn kiếp hay sanh khác. Thành ra Đức Phật ngài tuyên bố như vậy, còn ai đó là chúng ta không có tuyên bố được như vậy, thì chúng ta cũng vẫn biết mình còn tái sanh do cái tham ái là còn. Và chính cái tham ái nó giống như là tắt cái kinh đơn kẹt vậy, hay là mình có nước thì nó có sống thôi, có nước thì nó sẽ có sống, còn nếu không có nước thì sẽ không có bị sống. Không bị sống nó làm cái những gì thành tựu của cái nước. Mình có hữu thì có tâm, thì có cái nghiệp hữu, hữu là mong mỏi có mặt, mong mỏi có mặt thì nó có tâm, thì nó hiện ra, nó hiện ra. Ai tâm tập tâm nó cũng có tâm. Như vậy thì Đức Phật là một cái vị mà dạy biết nhân quả, nên thường thường gì thấy rằng trong Phật giáo dạy chúng ta đó là cái người mà khôn ngoan đó thì biết mình còn tái sanh đó, nên cái người này nên chọn cái việc tốt làm để sẽ kiếp sau sanh ra. Ví dụ mình một người có quốc vật đó, mình có tài sản của cải, do cái quốc vật này nó làm đó là mình bố trí cúng dường, mình hồi hướng phước, tùy hỷ phước, đó là những cái người mà quốc vật. Còn cái phước đức đó, mình giữ giới, tu thiền chỉ hoặc là cung kính phục vụ thì thở phước đức tiếp sau cho mình sanh làm vua chỉ lên đến vương, cho gần người có nhiều người tương kẻ mến, dẫn tâm từ bi của mình. Rồi có phước trí là mình tu Phật bằng cách là mình tu thiền quán, rồi mình thuyết pháp hoặc là tính pháp, rồi mình thấy những gì sai lầm sửa đổi là cải chánh chi kiến. Thì chính những cái hành động thiện này nó tích lũy những cái thiện tâm, những cái thiện tâm mới cho cái thiện quả. Như vậy thì Phật giáo nói mình tự tin đó, Phật giáo là một cái đạo trí tuệ đó, dạy cho mình làm lành thì nó tốt, mình làm ác thì nó xấu, vì tham sân si là xấu. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ngày nói những người mà tuyên bố này kia nọ, Phật ngày thường dạy cho người Kalama đó, ngày nói sắc thanh là tốt không xấu, thì người ta vẫn biết sắc thanh là xấu, sắc thanh là giết hại, trộm cắp là xấu không tốt, họ cũng biết trộm cắp là xấu. Mình lấy của người ta là xấu. Một cái người mà hãy bất luận là ai đó mà đi trộm cắp người ta thì đều bị người ta đánh đập hết, đó là người xấu người ta đánh đập. Thành Đức Phật ngày nói những cái điều đó rất là rõ ràng. Nên khi mà mình biết rằng, nên thường thường quý vị thấy trong Phật giáo nói rằng mình tại sao không phát sanh. Ví dụ như trong gia đình mình nó có ai giết hại người trong gia đình mình cứ nuôi không, mình rất là đau khổ khi người ta nữ mất. Nên nó mình không phát sanh là không giết hại những chúng sanh khác. Thì chúng sanh nào cũng có cha có mẹ, cũng có những cái loài sanh ra có, và nó cũng có năng không tệ chết. Nó có những cái điều đó nên mình không có lợi giết hại nữa. Thì giết hại làm đọt cái mạng sống. Thì những người mà biết được cho mình có người trong nhà mình ai giết hại người trong nhà mình đau khổ, nên Đức Phật nói rằng vì hiểu được như vậy nên không giết hại chúng sanh khác. Vì chúng sanh khác cũng có cha mẹ mà giết hại họ đau khổ, nên Đức Phật không giết hại. Không trộm cắp cũng vậy, nếu mình có của mà ai lấy của thì mình đi đau khổ, nhưng mà cậy biết được như vậy và đừng có làm cái việc đó đối với người khác. Nên trong Phật giáo dạy nhân quả rất là rõ ràng, chúng ta nghe một lần thì chúng ta có thể làm, mình gọi là còn những chi kiến kinh chánh gì thì không phải là nghe lâu, nhưng mà nhiều khi mình nghe cái phần căn bản là như vậy, khi mình nghe thêm cái phần mà gọi là trình bày với chi tiết trí, nên Đức Phật này trình bày cái lúc mà ngài nói mình chỉ cần nói như vậy suy nghĩ thì mình sẽ thấy được cái đó rất là dễ, một lần nghe thì sẽ nhận rõ được liền. Như vậy thì quý vị biết rằng cái điều thiện Đức Phật ngài nói nó có cái nghiệp thiện nó dẫn như thế không phải vui, nên khi mà mình làm những cái điều lành, Đức Phật ngài nói rằng một cái người giữ bắt con thế giới thì những cái vua chúa đó chỉ cần bằng 1/16 của người giữ bắt con thế giới, khi họ thanh được ở trời, những gì vua của cái trời còn rộng lớn hơn cái cõi là vua nữa. Rồi cái cõi trời này, tứ đại thiên vương thì cõi trời đau lợi phù thẳng hơn, hơn cõi tứ đại thiên vương, cõi dạ ma hơn cõi đau lợi, cõi tấu trực nó hơn cõi dạ ma. về cõi cấu trúc nó không bằng cõi quá lạc, về quá lạc không bằng cõi thảo hoa tự tại, về cõi thảo hoa tự tại không bằng phạm thiên cơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì đó là những điều Đức Phật hay so sánh do những cái lạc ly dục ly ác của chúng ta của những cái thiền chính nó cao hơn, nên khi mà tuổi thọ thì cũng lâu hơn, những cái vị đó lại có một cái sự sự phần thông thẳng trí nó khác hơn những cái vị mà nhân loại phạm của nhân loại không có thần thông thẳng trí để biết được những cái chuyện này chuyện kia. Thành ra chúng ta thấy trong Phật giáo Đức Phật ngày dạy tăng nó có nhiều loại, và chúng ta hiểu rằng có nhiều khi mình không khai tăng mà tăng làm quá tăng, tăng làm kia chia, tăng làm phạm tiên, tăng làm ma quỷ. Trong địa ngục thì không có người nào trong địa ngục mà đẻ chúng ta ra, mà chúng ta thì chỉ có nhân loại, chúng ta là người, chỉ có cha có mẹ đẻ chúng ta ra. Nhưng mà có những lúc mà chúng ta tái tăng không có cha có mẹ thì mình không có mặt đời, chúng ta quá tăng những cái hình ảnh như vậy. Chúng ta hiểu và càng hiểu nhiều đó thì Đức Phật ngày dạy vì mình thấy rằng mình có chết có không ra, nên thường thường chúng ta thấy người phụ nữ mang thai thì họ đủ điều kiện họ sinh đứa bé. Thì đứa bé đó cái phần cắt là do cái thân thể của người mẹ, người cha hình thành từ cái nõn bào của người mẹ sinh được người cha hình thành cắt thân này. Và cái danh đó là cái tâm thực sinh của chúng ta, thì tùy cái tâm đó nó thực sinh là cái tâm gì. Nếu mà cái tâm gọi là tâm đại thiện, họ nghĩ hợp trí cho ra cái tâm đại thiện đại quả hợp trí, họ nghĩ cho mình tái sanh làm người văn nhân. Như vậy thường thường ta nói là cha mẹ sanh con, người ta gọi là trời sanh thánh. Trời ở đây có nghĩa là ý nghĩa công bằng của nhân quả. Chúng ta hiểu là trời ý nghĩa công bằng nhân quả. Mà để chúng ta cái tâm quả họ thì cho ra cái quả đó, cái tâm nhân lại cho ra cái quả đó. Thành ra khi mà chúng ta hiểu những cái điều này thì cho chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi chúng ta rất lâu. Nên Đức Phật này nói, thì kể là những chiếc này luân hồi làm voi, làm tỉ, làm can, làm cá, làm bò. Thì kể những chiếc đó là cũng kể những chiếc này tâm làm chiên, làm thầy giáo, làm giáo sư, làm người dạy, người bất tộc, người lãnh đàn. Ngài nói những chiếc đó. Thì chúng ta thấy cũng chiếc hiện tại cũng có nhiều người họ như vậy, họ chết đi. Rồi họ tăng chiếc cao, rồi họ cũng chọn cái nghề nghiệp này, một chiếc họ làm. Thì Đức Phật này nói như vậy thì nó thấy là cái sự tăng đó, chúng ta biết. Và chúng ta cũng có biết mình còn đang tâm. Vì lúc nào vô tâm đó là cái tâm đạo đã tâm lên đó. Cái việc từ tiền não mình biết nó còn rất tham ái, không có tăng tăng nữa. Rồi chứ còn tham ái nó cũng bị cái tăng ngoài vậy. Nên nó tâm tính đế, Đức Phật này nói rất là dễ thì cổ đế là gì? Thì cổ nào mình có mặt, cổ tâm già nó chết, cổ bị ngủ nó có mặt. Cổ nắng mưa, cổ thời tiết, cổ mũ mồng nắng đít, cổ của thực trạng, rồi cổ của người hành hạ đánh mặt mình, đó là cổ đế. Phật đế là lòng tham, tham như tái sanh ra mình có cổ này. Đạo đế là bắt chỉ đạo để đoạn trừ cái lòng tham đó. Từ chánh kiến đến như duy, đến ngữ, đến việc nhẫn, đến việc chính định. Tu tập như vậy để đoạn trừ lòng tham. Thì giờ khi lòng tham hết, thì chính việc đế biết bàn, không có tái sanh nữa. Thì giáo lý mà ít ngắn gọn là giáo lý tứ đế, nhưng mà Đức Phật nói rằng tuy là như vậy thì bao trùm tất cả tam tạng kinh điển cũng nằm trong tứ đế đó mà thôi, chỉ có cổ Phật diệt đạo mà thôi. Và nên khi mà chúng ta thấy khổ tâm đó là vì chúng ta còn cái tham ái là tại tâm và cảnh giới này cảnh kia, tùy theo cái nghiệp nó mà nó ra kết quả thì không phải mong muốn mà được. Nếu mình mong muốn làm vua thì ai cũng như tâm sẽ làm con vua. Chúng ta có phước thì cũng được thanh ra là coi như cho gia đình vua chúa. Nên là Đức Phật nói người có những giới hay bổ thí thanh cho gia đình nhân gia đình Phật. Cho nên đế vương đó là cái người chiêu cảm giống như Phật đã sinh ra xét. Hay là chúng ta thấy 500 nút tắc nhiệt tiện nó có cái khả năng để dẫn chúng ta thanh hoặc là vui. Khi mà mình có lòng tin như vậy đó, thì mình sẽ thấy được cái tự thanh đó là luân hồi rất là lâu rồi. Mình cứ thanh đi thanh lại như vậy. Và mình hiểu được như vậy đó thì mình sẽ thấy được cái tổng cộng luôn ngồi ai là vô thành. Chỉ có Đức Phật, chỉ có Bức Thánh, Phật Giả, Tinh Mông Giả. Thì quý vị này sao ở đời sống để biết rằng mình không có luân hồi nữa. Còn chúng ta mình cũng biết mà biết mình còn luân hồi. Biết luân hồi là chỉ còn tham ái. Còn cái sự sanh tử trong được tham ái. Giống như người gieo cái hạt giống thì biết rằng mình còn ăn lúa, gieo để mình lúa, lên để mình ăn. Người làm việc lành để được lành dễ có và có vui. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cũng có người sanh phải khổ, có người sanh phải vui, cũng có người sanh phải không đau, chết yểu, giàu sang, nghèo khổ, đặc biệt không đẹp. Thì Đức Phật nói là do mình tạo tác nó đưa đến cái sự sanh ra như vậy, thì không phải là do một thứ nào đó. Và mình hiểu được cái sự sanh ra là có nhiều khi mình không sanh làm người, mình sanh làm ma quỷ, quá sanh, không sanh một ai sanh, sanh một loại đẻ trứng như là gọi gà, thuốc hoặc là những cái dịch ngỗng rồi những loại vật đẻ trứng là con. Như vậy thì Phật giáo mà nói đến cái mày đó thì nói trong giáo lý bất diệt duyên đó, thì quý vị thấy rằng Đức Phật nó vô minh mà hành là nhân quá khứ đưa đến cái thức tái sanh, thức thì nó vào trong hai bào nó hình thành cái sắc, lục nhập là tạo cái nội xứ có mắt tai mũi lưỡi hình thành trong hai bào của trẻ. Lục nhập nó thì khi mà hình thành thì sẽ có cái xúc chạm là lục xúc, lục thọ, lục thái, tứ thủ, tam hữu là tứ căn. Nếu cứ quay quần như vậy hoài mà mình thấy Phật giáo dạy cái điều sanh tử đó để cho mình thấy và mình làm cái việc thiện, cho đến một lúc nào đó mà mình tâm tâm cái chi Phật thiên nhiên nhớ được nhiều đời nhiều kiếp của mình thấy cái sanh tử còn đúng như Đức Phật nói. Nên Đức Phật ngày mới nói những cái người có thành thông đó, như là Phật chi ngày thông sanh tử trí biết được sự sanh tử của mình của chúng ta, thì Đức Phật ngày nói như vậy những việc chi Phật thiên nhiên thì chứng minh là dạy. Còn chúng ta làm người chúng ta hơi khó để chiết, có cái chiết là chúng ta tin là cái nghiệp lành cho mình là sanh làm người vui, cái nghiệp ác để làm sanh làm người khổ, thì cái hạnh nghiệp của mình thôi chứ không có thượng đế tạo ra. Nếu có thượng đế tạo, thượng đế là tạo gì tốt nhất, chứ không có cái nào tạo ra và giữ được tốt cái xấu lẫn lộn nhau được. Chúng ta cũng thấy mình muốn vui mình đâu muốn khổ, khổ là tính tính độc hành hạ thân thể mình, vui là sự không được đạt. Và không có ai đó mà có cái sự ban bố chúng ta mà những cái hành động thiện ác chúng ta làm với người khác. Như chúng ta thấy một cái người hành hạ đến mặt người ta từ chúng ta làm, khi chúng ta làm cái điều đó thì chúng ta sẽ thật cảnh này cái hậu quả của sự đánh đập đó. Nên quý vị thấy nhiều người mà thành ra họ bị đánh đập hành hạ đến chết, thành ra có nhiều khi chúng ta thấy cái nhân quả mà nó không bằng sự sanh tử luân hồi, nó thể hiện ra trong cái đời sống này của mình, trí mình biết. Thì Đức Phật nói rằng cái sự sanh đó nó là như vậy, nên khi mình nói nó có sanh, bởi trong giáo lý là những gì thì là ba cái luân nghiệp luân quả luân là tiền họ luân, và là nghiệp luân hồi quả luân hồi là tiền họ luân hồi, nó là luân chuyển như vậy, nó tăng đi chết đi tăng lại hòa như vậy. Thì trong cái học hôm nay đó thì thấy cũng có các cái vị sư của ông hai thì có tăng định vị tại nhà hay là về bệnh đời chắc là có thân bữa nay thì không vào, nhưng mà có tình trạng về quyền tình trạng Phật tính là Đức Phật tính là lực đẳng cũng có lực đẳng nữa, như vậy cũng có được bốn vị giảng sư để lại cái phần cho tình trạng lực đẳng điều hợp với phần câu hỏi để mình có đi nhận thêm sự hài thêm. Còn xin tính chức lưu giảng hôm nay với nhiều trình bày cũng như một số những phần được tham gia và chúng ta mong cho tất cả luôn tâm nhất là chúng ta và xin nhận thêm những phần trả được.
Sau đó, cái chuyện sẽ được học tập học được. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận xin được thỉnh sư tập tự vi. Không biết sư tập tự vi nghe được không? Dạ, thưa thưa quý vị, chúng ta được biết rằng một người theo thông kinh thì một người trong những phút lập chung có thể nhìn thấy được những cảnh tượng như là nghiệp, rồi nghiệp tướng, rồi phú tướng. Khi tôi nói về thú tính thì tôi nói về cái cảnh giới tái sanh, thì theo nhiều vật câu trả lời của thầy Nagasena và theo ở trong kinh thì dường như là cũng có một số trường hợp không phải chúng ta chỉ biết được chúng ta sẽ tiếp tục tái sanh, nhưng mà chúng ta còn biết là chúng ta sanh vào cảnh giới nào như là vui khổ phải như vậy, khi mà chúng ta đã thấy được mục đích, sự tình ý kiến của sự tình yêu.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Phật Thầy Giá, dịch vụ chính này rõ không ạ? Dịch vụ chính này rõ, bây giờ cảm ơn Bình An đây, cảm ơn đại chúng. Con kính đến lễ đến Đức Phật, kính lễ đến Giáo Pháp, kính lễ đến Chúng Tăng, con kính lễ đến Thầy Phật Đăng, Thượng Tòa Pháp Đăng, lễ Minh Hạnh đến Đức Phật Tính. Cùng một chư tôn đức tăng đang hiện diện ở trong rung, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, cô thật thì đứng trong cái nhìn mà chúng ta hiểu biết về Phật pháp. Nếu mà gì chúng ta theo vào cái thú tướng, cái nghiệp tướng thú tướng mà nó xuất hiện, thì ở đây thường thường chúng sinh đó là ít có sống lại, chúng sinh là chết. Nếu được có thể nói rằng là chúng ta cũng nghe nhiều cái, nhiều người người ta nói rằng người ta chết rồi người ta đi dạo quanh thế giới, người ta về, rồi người ta chết rồi người ta sống lại, thì vân vân. Thì cái chuyện đó, thật sự là những người đó chưa hiểu biết về Phật pháp. Chứ khi mà tâm thức mà nó đã lìa khỏi cái Phật pháp rồi, thì nó không thể nhập trở lại. Đây là một điều mà chúng ta hiểu biết về Phật pháp. Vậy, tức là ngoài trừ một số cái tình huống trường hợp mà nó thuộc về cái thiền chúng ta không nói, nhưng có thể nói rằng là giờ phút lâm chung chúng ta chết mà chúng ta sống lại, thì quả thật cái đó là chúng ta chưa có thật chết, chúng ta chưa có chết. Và giờ phút tái sinh, giờ phút lâm chung mà chúng ta thấy được, biết được cái nghiệp tướng thú tướng của mình, nếu hiểu trên tinh thần Phật pháp thì cũng chưa chắc rằng mình sẽ biết mình tái sinh một cái nào. Chúng ta phải nhớ như vậy. Nhưng điều thường thì nghiệp tướng thú tướng, nếu mà cảnh khổ mà xuất hiện về cái thú tướng, thì thường chúng sinh sẽ tái sinh ở cõi địa ngục. Nhưng khi mà chúng sinh đó chết thì chết tuyệt đối, từ khi đó chúng sinh đã chết luôn. Còn một số người nhiều khi mà người ta thấy một cái giờ phút lâm chung đó, người ta thấy như điều mà chưa đến cái cận tử, chưa đến cái lộ tử nó xuất hiện, hay chưa đến cái tâm tử nó xuất hiện, thì cái điều này còn xét lại. Cho nên vì vậy mà nếu như mà trường hợp mà chúng sinh mà gọi là biết mình tái sanh ở cảnh giới nào, và mà mình tái sanh nó cái sự tái sanh của mình ra sao, thì cái điều này là cái điều mà nó phải đòi hỏi một cái khả năng của một sự tu tập về thiền định hết sức là lớn. Còn thường thì chúng ta thấy có một số người nói rằng là đã chết một lần rồi, đã chết rồi bây giờ sống lại, thì chuyện nó không có, chuyện nó không bao giờ có. Mà lúc đó người ta chưa có chết, nhưng có thể là lúc đó cái tâm thức, và thật thì đó là ngoại trừ những người mà ta có cái, chúng ta gọi là cái công năng đặc biệt, hay là ta có cái thiền định, thì người ta có thể thấy được những cái hình tướng đó do cái nghiệp và do cái pháp môn thiền định. Chứ còn hầu như tuyệt đối, tức là nếu mà cái nghiệp tướng và thú tướng nó xuất hiện, nếu như nghiệp tướng thú tướng mà xuất hiện thì thường thường ít bao giờ mà nó xuất hiện một cái kết quả là, mà thường thì kết quả một cái quả xấu. Bởi vì đâu có cái người mà khi mà họ chết đó, nếu mà họ đã đang một cái, họ đang làm nhiều cái việc thiện sự thì cái phước nó nâng đỡ họ, và lập tức là họ nhẹ nhàng họ ra đi. Còn mà trường hợp mà cái nghiệp tướng thú tướng đó, những chúng sinh mà làm cái nghiệp ác hoài nhiều quá đó, chúng ta thấy ví dụ những người mà giết heo, giết bò, giết, nói chung giết súc vật nhiều đó, thì giờ phút cuối cùng cận tử đó, thì thường thường cái nghiệp tướng thú tướng đó nó hiện về với người đó rất là lớn. Theo bình thường chúng sinh tạo cái ác nghiệp gì đó mà cái ác nghiệp đó mà nó lớn trong tâm ra, thì thường vào lúc mà cận tử thì cái đó nó hiện về. Chúng ta gọi nó hiện về, nhưng sự thật đó nó cũng như là một cái bộ phim nó quay lại. Cái nghiệp tướng thú tướng này nó như là một bộ phim nó quay lại cho chính chúng ta thấy, chính chúng ta xem mà rồi chúng ta hiểu. Rồi bởi vì sao vậy? Tất cả những điều mà chúng ta làm nó là một tưởng tri, đời sống của chúng sinh là một cái sự thọ tưởng mà. đời sống của một sự thọ tưởng, tức là chúng ta sẽ nhớ lại cái cảm thọ, nhớ lại một cái việc mà chúng ta đã làm, hay là những cái việc nó tương tự. Vì như vậy cho nên nó dẫn đi tái sanh hết sức là nhanh chóng. Nhưng hỏi rằng là một câu kinh mà chính cái nghĩa hỏi về cái ở trong cái bài kinh mà đại nghiệp và tiểu nghiệp á, thì chúng ta cũng nhắc có một người có phải suốt đời làm ác, sau khi chết họ tái sanh, còn ác có phải không? Cũng chưa chắc. Có một người suốt đời làm thiện, chắc chắn sau khi chết họ tái sanh, nhận cảm thấy phải không? Phần trả lời chưa chắc. Tại sao như vậy? Tại vì cái giờ phút cận tử cuối cùng họ bắt được cái cảnh nào, hay là cái thú tướng, cái nghiệp tướng, và cái thú tướng đó nó xuất hiện ra sao, tức là cái sanh thú nó được quyết định bởi cái tâm thức cuối cùng, chứ cũng chưa phải là ngay cái nghiệp tướng thú tướng nó xuất hiện rồi. Đúng là chúng ta chết chúng ta sanh địa ngục, hay là chết chúng ta sanh cái cảnh giới an lạc, cũng chưa chắc nữa. Bởi vì đợi phút cuối cùng nhiều cái nghiệp tướng thú tướng đó, nhưng điều mà lúc đó nó chỉ một dòng tâm khác mà nó có thể chen vào, mà lúc đó là cái cảnh đó là cảnh thiền, thì chúng ta cũng tái sanh nhàn cảnh. Nhưng quả thật thì cái người mà làm ác mà tái sanh nhàn cảnh thì cũng trong giây lát một thời gian thì chắc chắn họ phải tái sanh lại địa ngục. Còn ngược lại, một số người làm thiện mà lỡ mà có sanh xuống địa ngục thì cũng chỉ là trong một thời gian họ tái sanh lại nhàn cảnh. Thì đây là về cái phước của cái nghiệp quả mà họ đã tạo, chứ không phải mà tự nhiên mà gieo ớt mà lại ăn cam, mà gieo cam mà lại ăn ớt thì nó không có. Thì chắc chắn rằng có thể chúng ta chưa thu hoạch, và như điều mà do một cái biết rằng là tới mùa nhưng nữa nó chưa thu hoạch, là cũng do một số, ví dụ chẳng hạn một số về cái thời tiết, về côn trùng vân vân, thì đó chính là những cái cơ sở mà nó bị gián đoạn trong một thời gian. Nhưng qua một thời gian đó rồi thì cây đó nó sinh trưởng trở lại bình thường, thì cũng vậy, cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác của họ, chính họ nó sẽ trả quả lại như thế. Cho nên chúng ta nhớ là để mà cái nói chung là cái để chúng ta tránh đi những cái nghiệp tướng và thú tướng mà đưa đến cảnh giới đau khổ, cảnh giới địa ngục hoặc sanh Atula, thì chúng ta hãy nhớ là chúng ta tạo những cái cảnh thiện thì nó sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như chúng ta thấy, ví dụ bây giờ là chúng ta tạo cái cảnh thiện, chẳng hạn như chúng ta thấy, ví dụ gì chúng ta để giờ chúng ta đến lễ Phật và chúng ta cũng vừa chưa tăng, chúng ta thấy hình bóng của chưa tăng, cái hình màu vàng nó nhiều, thì khi chết cái nghiệp tướng thú tướng của chúng ta gần chết đó, thì chúng ta thấy cái màu vàng, thì cái nghiệp tướng thú tướng đó nó là một cái điều không. Cho nên khi mà chúng ta có thể là nhờ đó mà chúng ta nhớ lại những lúc mà chúng ta có thể là chúng ta đi làm phước, từng là chúng ta tạo những cái thiện sự thì phước, chẳng hạn như là dân y, rồi cúng dường, rồi lễ Phật, rồi niệm Phật, tụng kinh, tham thiền, chánh pháp vân vân, từ chỗ đó tâm chúng ta quan hỷ. Mà chúng ta nếu như ngay lúc đó dòng tâm tử đã kết thúc, lộ cận tử cuối cùng, lộ tử cuối cùng nó đã xuất hiện ngay khi đó, thì chúng ta sẽ tái sanh nhàn cảnh. Bởi vì cho nên phải nói rằng là cái nghiệp tướng thú tướng rất là quan trọng, nhưng không phải là nó chỉ là nó là quyết định cho tất cả cảnh giới mà chúng sinh gọi là biết được mình sẽ sanh về cảnh giới nào, cảnh giới nào. Điều này cũng chưa chắc. Bởi vì cái công năng, cái khả năng này thì những người mà đặc biệt những người có cái tu chứng về cái thiền định chút xíu, hoặc họ có tu tập ha, họ tâm họ khinh an, tâm họ định tĩnh, tâm họ có một cái nhẹ nhàng, lúc nhu duyên, tuy họ chưa đắc thắng nhưng họ có thể biến mất và kiểm soát được. Chúng ta nhớ, họ có thể biến mất và kiểm soát được, nó cũng điều là quý vị khách hàng trong không mất vị hòa thượng mà chúng tôi cũng được biết, hòa thượng mất cách đây khoảng chừng hồi tôi phải đây chừng 10 ngày trước. Sự cái chuyện này không biết có siêu dịch hay không biết, nhưng điều mà có một điều lạ là vị hòa thượng này 97 tuổi. Hòa thượng nói rằng là năm nay thì ở làng của tụi con chỉ có hết năm nay thôi, năm nay là thì đi, năm sau thì đi, lúc đó là Tết á, thì nói là với những người đệ tử là năm sau thì đi, thì không có ở. Thì chúng tôi có quen với một người đệ tử của hòa thượng rất là thân, thì cô ta nói thôi á, ông nói là khoảng, ông nói là 24 ông đi, thì chúng tôi 24 là vừa rồi đó, 24 ông đi. Và quan thật thì ông mất ngay ngày 24. Thì trước đó 3 ngày ông nói ông chỉ sống có mấy ngày bữa nữa thôi, sẽ bốn ông đi. Thì kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đặt tình huống bây giờ họ có thiêu dịch bởi vì họ kính trọng, họ thương yêu vị hòa thượng nhiều quá hay là như thế nào. Nhưng điều nếu chúng tôi đặt tình huống, tức như nếu như đó nó là sự thật đi thì sao? Chúng ta giải thích cái chuyện này nó như thế nào trên tinh thần Phật pháp đây? Vậy thì ông biết trước cái chết của ông phải không? Ông biết được ngày giờ của ông ra đi không phải không? Nó lại là một tình huống khác. Thì ở đây có thể do ông tu tập, có thể ông có thể nói rằng ông chưa chứng đắc đạo quả gì cả, nhưng ông có thể nói là ông do cái tâm định của ông, do cái sự tu trì mà được cái tâm định của mình, mà ông có thể đoán được, biết được trước ông sẽ đi như thế nào. Đây là một việc. Và ông kiểm soát được cái sự chết của mình. Quý vị biết còn khoảng chừng mười mấy hai chục ngày nữa là lễ dỗ của ngày Hòa Thượng Hồ Tông, tức là vị sơ tổ của Phật giáo Nam Tông Việt Nam. Chúng tôi được nghe là ngài hiểu biết và nắm bắt rõ ràng cái sự chết của mình. Ngài biết và rồi ngài sẽ ra đi, và ngài theo dõi rõ ràng cái sự chết của chính ngài. Và ngài không có cái sự khiếp sợ và bình thản trong một tinh thần ra đi. Đó là ngài theo Hòa Thượng Hồ Tông, tức là vị thầy mà một trong những vị đầu tiên cùng với một số các bậc tiền bối mà đem Phật giáo Nam Tông về Việt Nam. Thì quý vị đã biết trước cái giờ chết của ngài, ngài biết được cái thời gian chết và sắp xếp được tất cả và để chuẩn bị ra đi. Hay có một số người mình như cũng vậy, chúng tôi đọc nhiều cái chuyện lạ đó, người ta có thể biết trước được một cái việc chết của người ta. Sáng ngày hôm đó người ta lo cái gì, làm cái gì, người ta tắm rửa, người ta giặt giũ, người ta dặn dò, ngay cả chuyện tiền nông phân phát, rồi cái chuyện quỷ đạo, hay xin lỗi quỷ quyền lại cho ai làm gì gì hết, để trước khi đi, trước khi chết họ ra đi. Thì cái điều này những người này nó là do cái thức của chính họ, họ sắp xếp trên thật, họ chẳng có biết cái gì. Còn đối với các vị tu hành ở đây, chúng ta phải nói rằng là có thể nó do cái công năng tu về cái thiền vị, hay hoặc là do cái thiền quán, hay do cái tâm định, hay do cái chánh niệm của chính họ, mà họ không khiếp sợ, thì họ biết đón biết được cái sức khỏe của chính mình mà ra đi. Cũng như quý vị biết như em, chú em của chúng tôi, nó chết ở, chúng ta gọi là chết trên tay mình á. Là nó sáng ra nó bảo sư huynh lên, sáng hôm nay sư huynh kiếm ai vô cho em một chai truyền, tức là truyền nước biển á, cho Việt Nam mình kêu là truyền nước biển đó cho em. Thì tối hôm đó nó báo là bây giờ sư huynh gọi tất cả các anh em tập trung lại, em biết em không có sống qua nữa, không có qua nổi nữa đâu. Rồi sáng hôm đó thì nó chúng tôi thấy nó quả thật nó yếu, và nó nói như vậy thì chúng tôi cố gắng, chúng tôi tìm cho nó, người ta nói là trước khi chết cũng no đó. Thì kính thưa quý vị, khi chúng tôi tìm thì chúng tôi về thì đang vô nước biển khoảng chừng, nó nói chín giờ, nó nói mà chúng tôi chạy đi tìm, tức là buổi sáng nó nói không tìm tám giờ mấy, thì 9 giờ mấy có y tá tới truyền dịch. Khi y tá tới truyền dịch thì truyền chậm, mà nó đang bệnh truyền chậm thì khoảng chừng nửa chai nước biển rồi, nó đã yếu. Mà trước khi nó yếu á, nó nói chuyện với chúng tôi rất là bình thường. Trước khi nó chết nói chuyện bình thường, mà nó làm như nó biết được cái chết của chính nó. Giờ tới cái giờ phút cuối á, quý vị biết là chúng tôi dặn anh em những người thân đừng có khóc mà bình tĩnh đi. Thì quý vị, chúng tôi đứng kế bên, chúng tôi không kêu tụng kinh gì cả, mà chúng tôi đúng người gọi là cái hộ niệm. Quý vị, chúng tôi đứng kế bên, chúng tôi nhắc đứng cái hình Phật, bây giờ chú niệm Phật, bây giờ chú đừng có suy nghĩ hết trơn, chú nhìn lên hình Phật, rồi chú thấy hình Phật không, nhìn lên cho nó thấy hồi, cái chúng tôi thấy nó không mở mắt được, rồi bây giờ chú đừng suy nghĩ hết, bây giờ nghe theo sư huynh nè, bây giờ chú hít vô nè, tất cả chú đặt nơi cái mũi, cái tâm nơi mũi, hít vô, biết mình đang hít vô, thở ra, biết mình đang thở ra, bây giờ chú có cảm nhận lời sư huynh nói hay không? Thì nó không trả lời được mà nó chớp mắt, rồi cứ như thế, thì đâu khoảng chừng 20 phút là nó chết. Là chúng tôi thấy nó ngừng hơi thở, và lúc đó có y tá kế bên thì lo là biết nó chết. Thì quả thật nó không có tu hành gì, công năng gì lớn lao cả. Ở đây chúng ta nhớ một là có những người họ biết được cái sức khỏe của chính họ theo cái đời sống bình thường của chính mình, mà họ không có thể đo, họ đo được cái sức khỏe của chính họ sẽ không qua trong ngày hôm đó. Và quả thật nó là như vậy. còn có những người nhiều khi cũng do cái sự trùng hợp, và cũng nhiều khi do cái sự tu chính của chính mình, và họ biết được họ chết. Và nếu biết được họ chết như vậy mà ai biết cái chúng ta gọi là hồ niệm để dẫn dắt á, thì cái cảnh giới tái sanh của họ nó an nhàn. Còn ở đây mà như thường họ nói, nếu mà cái giờ phút lâm chung mà thấy cái nghiệp tướng và thú tướng á, thì ở đó chúng ta thấy để như vậy thì người đó biết được cái cảnh giới tái sanh của chính mình sanh vào cảnh giới nào hay ra sao. Thì hòa thượng lúc đó chúng ta cũng chưa định vị là an vui nữa, bởi vì tâm lúc đó tâm thức nó dẫn dắt chúng ta không thấy đâu, nó thấy cái cảnh đó và chúng ta bám biếu, hoặc chúng ta sợ hãi với cảnh đó, hay chúng ta bám vào cái cảnh đó, thì lúc cái tâm lúc đó đó chưa chắc tâm thức chúng ta biết rằng chúng ta chết. Quý vị nhớ rõ chỗ này, chưa chắc rằng chúng ta lại nắm bắt rằng ngay lúc đó là chúng ta chết, mà nó chỉ một sự xuất hiện ra như vậy. Thì đây là cái, nếu mà nó chơi cái nghiệp tướng thú tướng này thì nó rất là rộng, chứ không phải chúng ta chỉ nói ở một biên mờ được. Cho nên vì vậy khi mà dẫu cho cái nghiệp nó dẫn thì chưa chắc chúng ta thấy được cảnh giới mình thấy sang một cảnh giới nào. Và thường thú tướng cái nghiệp cái thú tướng xấu thì sẽ tái sanh vào cảnh xấu, tức là gặp cảnh xấu thì sẽ dẫn dắt về địa ngục và Sanatola. Và nghiệp cái cảnh tốt thì nó dẫn dắt về cái cõi an lành. Thì đó trên tinh thần kinh điển thì nó là như vậy, nhưng lúc đó tâm của chúng ta sẽ không cảm nhận được cái cảnh này là cái cảnh nguy hiểm, rồi chúng ta chết chúng ta sanh về đây, rồi chúng ta sẽ chết chúng ta sanh về cõi yên vui. Thì hoàn toàn tâm của chúng ta lúc đó sợ e rằng nếu như chúng ta không có sự tu tập thì tâm một của nó thuộc về cái tâm của cái gì, của cái sự run sợ, cái tâm của cái sự tham, của cái sự sân, hay cái dòng động tốc của nó chính là bất thiện, thì nó sẽ rơi vào các cõi ác. Còn nếu như dòng động tốc, tức là dòng sao quan ác, cái động tốc của tâm mà nó diễn tiến cái thiện, thì chúng ta sẽ sanh về cái cách thiện. Thì kính bạch thượng tọa, không có điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì con kính cung thỉnh ngài thượng tọa cùng với quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật. Xin thượng tọa tuyên quý. Xin được thỉnh đại đức tính trả lời cho cô thử kế tiếp. Muốn thỉnh đại đức tính trả lời rằng đại đức tính khi mà vua Milinda hỏi người ta xem ngay sau đó là chúng ta có thể biết mình tái sanh hay không, thì theo đại đức tính sẽ biết đó được hiểu là mình biết là mình sẽ tái sanh, chứ không biết thiết là phải biết tái sanh đi đâu phải. Ví dụ như mình biết là mình còn tiếp tục, mình còn ra đi, có nghĩa là mình còn tiếp bước, nhưng mà bước đi về đâu thì mình không biết rõ, phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Phật Tịnh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tịnh Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung. Xin chào quý cô phụ nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Và không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Và ca thủ cảm ơn Phật tử Tịnh Quyền, cảm ơn quý vị rất nhiều. Con kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái vấn đề tái sanh thì thật sự là đối với tất cả chúng ta, nhất là những người học Phật và những người học Phật, thì cái sự tái sanh của mình, cái sự tái sanh của mỗi người chúng ta đều biết hết, chúng ta đều biết hết. Biết ở đây với cái ý nghĩa là mình biết là mình sẽ còn có cái đời sống này và còn có cái đời sống sau, và chúng ta còn tiếp tục có nhiều cái đời sống. Chỉ trừ khi nào những chúng sanh nào đó bị rơi vào, thí dụ như là rơi vào những cái tà kiến, họ sẽ có một số chúng sanh họ rơi vào một cái tà kiến, họ tự ngộ nhận, họ tự ngộ nhận mình lẫn như là mình đã chấm dứt sinh tử rồi. Thì đối với những cái chúng sanh đó, thì ở đây là nói về ngộ nhận, có nghĩa là họ hiểu sai, họ hiểu sai. Cũng như cái điều này quý vị thấy, cũng như có những lúc mà chúng tôi đang giải thích cho một số người nghe, họ có lần đó chúng tôi nghe rằng là cái người đó nói là họ chuyên môn được những cái mẹ thánh mẫu nhập về cái xác họ, nhập về cái thân của họ. Thì họ phê với người ta rằng là tại vì cái thân của họ sạch hơn cái thân của người khác, những người chung quanh ở xóm này, nên thánh mẫu chỉ nhập về cái thân của họ thôi. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi nghe nói vậy, chúng tôi nói không có cái thân ai mà sạch hơn cái thân ai. Ví dụ như là đối với người nữ và người nam, hoặc là những người nữ xung quanh ở xóm này và những người nam ở xung quanh xóm này, thì ai cũng vậy, ai cũng vậy hết, cũng vậy. Nó có một cái điểm đồng là sao vậy? Chúng ta đều ăn vào rồi chúng ta thải ra, nó giống nhau hết. Và cái ví dụ như là ở trong cái cơ thể của chúng ta, ví dụ như là nó có những cái chất bất tịnh, ví dụ như nước miếng của ai cũng dơ, nước miếng của ai nó cũng hôi hết. Thành ra không thể nói rằng là cái thân của người này nó sạch hơn, rồi cái thân của người kia nó không có sạch bằng. Thành ra thánh mẫu hoặc là cái đấng nào đó dựa vào cái thân sạch hơn, cái điều này nó không có gì, thì là do người ta có cái sự ngộ nhận. Thì ở đây chúng tôi muốn mượn cái hình ảnh này, chúng tôi nói rằng là có nhiều người người ta cũng tu tập, người ta cũng tu tập rồi người ta ngộ nhận, hoặc là cũng như là do người ta bị một cái sự hiểu sai lầm nào đó dẫn dắt, làm cho người ta tưởng rằng là mình đã hết tái sanh. Nhưng mà thật sự ra đó thì cái điều này nó không có gì. Cũng như quý vị thấy rằng mình nghe Chư Tăng giảng cái vị đó ở trong thời kỳ Đức Phật Ba Đu Mút Tán Tán, có nghĩa là cái Đức Phật rất là xa xưa, cái vị đó đã tạo chữ công đức từ cái thờ đó cho đến cái thờ của Đức Phật, Đức Phật Thích Ca. Thành ra cái pháp độ đã viên tròn, pháp độ ba la mật đã đầy đủ. Thành ra bây giờ có cơ hội gặp được Đức Phật, ngài thuyết giảng, ngài thuyết giảng để mà phát triển tuệ quán, thấy được những cái nhân sanh tử luân hồi vân vân, và trí tuệ đã rộng tận những cái nhân đó. Thì cái vị mà tạo phước như vậy rất là nhiều, thành ra mới trở thành Đức Phật, trở thành cái bậc giác ngộ. Còn những người kia thì quý vị thấy không, hôm nay thì tâm tư như vậy, ngày mai tâm tư thì giận hờn, hoặc là cãi nhau, hoặc là thay đổi cái cách tu này kia vân vân, thì những người đó làm sao biết được cái sự tái sanh, hoặc là làm sao mà chấm dứt được cái sự tái sanh, quý vị? Không thể nào, không thể nào. Có nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng nhiều khi mình tạo những cái phước này những cái phước kia, mà chẳng những ở đời này, và nếu mà ở trong những cái đời sống sau mình muốn mình phải tạo, phải nói rằng là biết bao nhiêu kiếp nữa thì mình mới đạt đến cái sự giác ngộ. Còn mình thấy có người thì người ta tu một ngày rồi cải lộ một ngày rồi một ngày đi chơi vân vân, và cả tháng như vậy và cả đời như vậy vân vân, vậy mà xưng là cái sự giác ngộ. Vậy mà cũng có những người nghe như vậy. Thành ra ở đây bây giờ chúng tôi trở lại với cái câu hỏi này, thì quý vị thấy rằng thật sự chúng ta biết được chúng ta sẽ còn tái sanh. Ví dụ như quý vị thấy rằng những người nào mà theo học ở trong cái gông Phật pháp này nè, thì nếu mà khi mà quý vị học, quý vị biết rõ rằng mình còn sanh tử dài dài, cũng như có nhiều người chúng ta nói với chúng tôi rằng người ta ví dụ như là còn vài năm nữa chết, cỡ 10 năm, 15 năm nữa chết. Chúng tôi nói dù cho khoa học nó có định cái bệnh này là bao nhiêu năm nữa chết, nhưng mà thật sự ra nhiều khi cái nghiệp của mình nó không hết, cái nghiệp của mình nó chưa hết, quý vị. Thì đối với cái sự chết nó xảy ra, quý vị thấy không, chết do hết tuổi thọ, chết do nghiệp cộng nghiệp, hoặc là chết do một cái nghiệp gì đó nó bất thình lình, mà gọi là cái động nghiệp đó, rồi chết do cái nguyên nhân vừa hết tuổi thọ và nghiệp nó vừa hết. Thành ra quý vị thấy rằng có những người á, người ta nói với chúng tôi là vài năm nữa ta chết, nhưng mà nó cái nghiệp còn nặng lắm, cái nghiệp mình nó còn nặng lắm, không phải là muốn chết là nó dễ đâu đó. Thì vậy thì ở đây cái điều quan trọng là đối với cái sự tục sanh, à, cái sự sanh tử luân hồi này nè, thì chúng ta biết rằng là mình vẫn còn, à, còn cái sanh tử luân hồi, mình vẫn còn tái sanh vì, nhưng mà mình không chọn được cảnh giới, à, mình không chọn được cảnh giới vì, à, chọn được cảnh giới là quý vị thấy ai chọn được quý vị? Những vị Bồ Tát, à, những vị Bồ Tát mà thuộc về mà chánh đẳng chánh giác, à, hoặc là những vị Bồ Tát độc giác, hoặc là những vị Bồ Tát thinh văn, đại thinh văn, à, những vị Bồ Tát đó, à, chọn được cái lúc mà để mà mình tái sanh. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với Đức Phật chúng ta, khi mà Ngài là một cái vị chư thiên ở trên cõi trời Tú Sĩ Tát, à, thì cái lúc đó Ngài làm chư thiên, á, khi mà các vị chư thiên kia thỉnh Ngài tái sanh xuống cõi nhân loại để mà hoàn thành, à, để mà đạt đến mỗi vị chánh đẳng chánh giác, thì Đức Bồ Tát của chúng ta lúc đó là cái vị chư thiên. À, Đức Bồ Tát của chúng ta chọn được, à, tìm cái người phụ nữ, quý vị thấy không? Ngài tìm cái người phụ nữ đó, là cái người phụ nữ đó 10 tháng, à, đẹp xinh lắm. Dạ đúng rồi. Cái tuổi thọ của người phụ nữ đó 10 tháng với lại nhiêu một tuần lễ, à, 10 tháng với một tuần lễ, quý vị có nghĩa là ngày chọn đúng chỗ đó luôn, à, quý vị thấy không? Còn đối với mình thì mình không thể nào chọn được, quý vị, à, chúng ta chỉ biết chúng ta còn sanh tử luân hồi, à, chúng ta còn biết chúng ta còn tái sanh, nhưng mà chúng ta không có chọn được cái gia đình. Nếu mà chọn được cái gia đình á, à, mà tự nhiên mà mình chọn được đó, thì cái điều này nó rất là khó. Chỉ trừ khi nào mà cái phước báo của chúng ta nó nhiều, ví dụ như là những cái công đức của chúng ta tạo những cái phước rất là lớn, à, rất là lớn, rồi do mỗi lần chúng ta tạo phước, mỗi lần chúng ta có cái lời nguyện, chúng ta có cái nguyện vọng, chúng ta có cái ước nguyện. Mà ngày hôm nay á, thì quý vị thấy rằng rất là nhiều người, à, người ta nghe những cái thuyết ở ngoài Phật giáo, à, đã bố thí rồi, đã làm phước rồi, không cần gì nguyện, à, không cần gì nguyện. Thì quý vị thấy rằng cũng giống y như một người mà đi làm lãnh lương rồi thì không có cần như là để ý tới cái nhà mình thiếu cái gì hết. À, vậy thì cứ đem ra hôm nay thì ăn kem, ngày mai thì ăn bánh, là thì cái tháng lương nó cũng hết luôn. À, thì cũng vậy quý vị, khi mà mình tạo phước rồi mà mình không có nguyện thì sao quý vị? Đời sau mình cũng sanh ra có tài sản, nhưng mà khi mà tài sản đó chúng ta sẽ để đem đi, à, tiêu phí ở vũ trường hoặc là ở một nơi nào đó, à, ở một cái chỗ nào đó, chứ chúng ta không có, à, chúng ta không có làm những cái công đức phước báo. À, thành ra quý vị thấy rằng vậy thì ở đây nha, chúng tôi nói rằng cái vấn đề mình biết cái sự tái sanh của mình biết cái sự mà tục sanh hoặc là còn sanh tử luân hồi, mình biết cái điều đó nhưng mà mình chọn không có được, mình chọn không được. Quý vị thấy không, ở trong cái nói về cái chuyện mà của ông hàng bò, thì cái ông hàng bò đó là ổng, do ổng làm cái người đầu tể mổ bò suốt 55 năm, thành ra lúc mà ổng chết á thì ổng tái sanh xuống địa ngục. Rồi khi mà hết tuổi thọ địa ngục á, thì quý vị biết là tại sao ổng tái sanh thành cái loại ngã quỷ, à, ngã quỷ mà có cái hình bộ xương không? Thì ở trong kinh giải thích lại, ở trong chú giải của các vị trưởng lão thời cận đại, thời gần đây nè, các vị giải thích á, là khi mà gần hết tuổi thọ ở địa ngục á, thì lúc bấy giờ á, cái tâm của ông, à, nó nhớ lại những cái bộ xương. Thì hồi xưa ông làm bò á, thì ông róc thịt ra, bộ xương để riêng một bên, thịt để riêng một bên. Thành ra lúc mà hết, gần hết tuổi thọ ở dưới địa ngục, thì ông nhớ đến những cái bộ xương, những cái đống xương đó. À, thành ra ngay chỗ đó ông vừa hết tuổi thọ địa ngục và ông tái sanh thành loại ngã quỷ. À, ngã quỷ mà có cái dáng đi hình một cái bộ xương nó đang đi ở trên hư không như vậy. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi nói ra cái điều này đến chí vị. Nếu mà chọn được cái cảnh giới tái sanh thì ông đâu có để mà mình tái sanh vào cái cảnh giới ngã quỷ đó đâu. À, hoặc là trong những cái trường hợp khác, đó, thì quý vị thấy có những cái trường hợp á, ví dụ như đối với một cái người mà cái thợ Vũ Ngọc, cái vị mà thợ Vũ Ngọc mà hiểu lầm cái vị sư đó, rồi đánh cái vị sư đó một cách mà tàn nhẫn, thì quý vị thấy rằng cái vị đó tuy rằng sám hối rồi, sám hối với cái vị sư đó rồi, nhưng mà sau khi thân ngoại mạng chung cũng rơi vào địa ngục. Thì ở đây á, thì quý vị thấy rằng khi mà người ta tái sanh địa ngục á, thì người ta phải thấy những cái thú tướng, ví dụ như là thấy lửa, hoặc là thấy cái sự sức nóng vân vân, thì nếu mà mình chọn được thì mình sẽ tụt lùi lại, mình không chịu nhập thai. Hoặc là có những chúng sanh cõi người này khi mà chết tái sanh làm con rắn, hoặc là tái sanh vào bào thai của con heo hoặc con bò vân vân, thì mình biết những cái cảnh giới đó, mình biết những cái cảnh giới đó thì mình sẽ tụt lùi lại. Thì kính thưa quý vị, cái này mình không thể nào được. Tại sao? Tại vì cái nghiệp lực. Có lần đó chúng tôi hỏi cái vị trưởng lão á, chúng tôi hỏi cái vị trưởng lão đó, thí dụ như là mình sống mình ở trong cái đời sống này, mình biết ví dụ như là tái sinh vào cái bụng của con heo á thì nó sẽ tanh hôi, tại vì cái loài heo nó ăn cám mà, rồi nó ăn những cái đầu này đầu kia thì nó rất là tanh hôi. Thì lúc mà cận tử đó, thì nếu mà mình mà có gặp cái cảnh cái tướng nó như vậy á thì mình thụt lùi lắm, mình không có nhập thai, mình đừng có nhào vô đó để mà mình tái sinh vào cái bào thai của con heo. Thì cái vị trưởng lão nói rằng là lúc đó do cái ác nghiệp của mình, do cái ác nghiệp của mình nó làm cho mình thấy cái đó như là, nó làm cho mình như là mình thấy như là kẹo ngọt vậy đó, hoặc là nó làm cho mình thấy như là cái cảnh giới đó nó đẹp, những cái gì mà nó xung quanh nó liên quan tới tái sanh á, mình thấy nó khả hỷ khả ái, thành ra lúc đó mình mới nhập vô. Cũng như cái trường hợp mà cái vị đó khi mà tái sanh xuống địa ngục á, thì cái vị đó, quý vị thấy ở trong kinh, ở trong Cho Cá Cá nói lại á, là khi cái vị đó nằm thấy mình dạo chơi ngay chỗ đó, thì những chúng sanh mà ở dưới địa ngục á là đang bị đội cái dòng lửa nó bốc cháy ở trên đầu, nó bốc cháy ở trên đầu, mà cái vị đó lại thấy là cái dòng hoa, những cái ngọn lửa mà cái vị này thấy là cái dòng hoa nó rất là đẹp. Thành ra cái vị này mới kêu cái người đó là thôi đưa tôi đội dưới, đưa tôi đội đội hoài, cho tôi đội cái dòng đó dưới. Thì cái vị đó với cái tư tưởng như vậy và đã nhập, như là đã tái sanh xuống cảnh giới địa ngục. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói vậy nè, có những lúc á, ở trong có những đoạn á, ở trong kinh nói lại á, khi mà mình tái sanh á thì mình gặp cái cảnh đó rồi tự nhiên là mình có sự khả hỷ khả ái. Dù cho cái ví dụ như là mình thấy ví dụ như là cái bào thai của con này con kia, hoặc là những cái cảnh giới này cảnh giới kia, nhưng mà do cái nghiệp lực, do cái nghiệp lực tham ái, thành ra nó sẽ trục sanh, nó sẽ tái sanh vào đó, mình không có cưỡng lại được, có nghĩa là mình không có thụt lùi lại được ở trong cái trong cái sự tái sanh đó. Vậy thì cái điều quan trọng ở trong câu này thì kính thưa quý vị, đối với tất cả chúng ta đó, thì không thể nào mà chúng ta biết rõ được cái cảnh giới tái sanh của chúng ta, chỉ trừ khi chúng ta biết là chúng ta còn sanh tử luân hồi, nhưng mà chúng ta không có biết rõ là mình tái sanh gì đâu. Chỉ trừ khi những cái bậc nào mà thuộc về những cái bậc đại phước, quý vị, những cái bậc mà đại phước á, thì họ sẽ biết được. Ví dụ như đối với một cái ông trưởng giả ở trong thời Đức Phật á, quý vị thấy rằng khi mà chư tăng tụng kinh cho ông ta, lúc đó ông ta đang bệnh, ông Thâm Ni Cá, thì lúc đó ông ta đang bệnh, thì lúc đó có những vị chư thiên là đến rước ông, nhưng mà lúc đó ông nghe kinh thì ông kêu các vị chư thiên khoan, hãy chờ ở đó. Thì lúc đó các vị tỳ khu tưởng là ông kêu là các vị tỳ khu ngừng lại, đừng có tụng kinh nữa. Thì lúc đó sự việc đó khi mà chư tăng đi về rồi, rồi con ông đã nói lại cho ông nghe, thì lúc đó ông đã chứng minh là có các vị chư thiên ở sáu cõi trời, rồi sau đó ông tung cái vòng hoa lên để cho các con thấy cái vòng hoa ở trên cái cõi trời đâu xuất cái cõi trời cao nhất, lúc đó thì ông đã tái sanh về cái cõi trời đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói lên cái tích chuyện này để nói rằng chỉ có những cái bậc mà thuộc về đại phước, tuy rằng còn phàm, chưa phải là bậc thánh a la hán, nhưng mà những vị này có được cái, cũng là có được cái phước báo nhiều, thành ra biết được cái chỗ tái sanh của mình. Nhưng mà chỉ biết như vậy thôi, chứ nếu mà thật sự ra mà khi mà mình biết về cái sự mà quá sanh của mình, hay là cái sự nhập thai, hay là cái sự quá sanh của mình mà biết một cách tường tận thì chúng ta không thể nào biết được. Chỉ có Đức Phật, những bậc giác ngộ thì các ngài sẽ biết rõ cái đường đi, cái lối về vân vân. Còn đối với chúng sanh phàm phu của chúng ta thì chúng ta biết ở một cái chừng mực nào thôi. Thì nếu mà phàm mà quá phàm luôn á thì không thể nào biết được cái gì. Còn phàm mà thuộc về mà có phước báo như ông Thanh Mấy Cá vân vân thì biết được cái cảnh giới tái sanh của mình, nhưng mà chỉ biết mình sanh về đó thôi, chứ không có biết đi bằng một cách cũng như là rành rẽ, như là một cái lối đi mà chúng ta đã từng đi. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được ít lời. Nếu còn thiếu chi phần nào, con xin thỉnh thượng tọa quan hỷ bổ túc. Con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Xin được trở lại với sự tổ hợp tăng vì giảng sư của chương trình hôm nay. Sự tổ hợp tăng có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi sự tổ hợp tăng có nghe được không? Có lẽ sự tổ hợp tăng không có mặt ở trước máy, xin quý vị. Xin tỉnh sự tổ tuyên quyền. Sự tổ tuyên quyền, nếu giả sử như chúng ta nhớ được kiếp trước của mình, có một vài người mà nhớ kiếp trước họ đã làm gì, và bây giờ thì họ có thể lặp lại một số điều mà, ví dụ như một em bé mới khoảng 7-8 tuổi mà em thường diễn bệnh kinh rất dài, những kinh dự pháp luân chẳng hạn, bằng tiếng Phạm. Thì theo trường đạo tên nguyên nghĩ, nếu chúng ta nhớ được kiếp trước là mình là ai, ở đâu, thì điều đó nó có thay đổi gì trong đời sống hiện tại của chúng ta hay không? Xin thỉnh sư tổ tự nguyện.
Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Bổn Thầy Giác. Một lần nữa con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và Chính Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng và cùng Chư Phật Tử Tăng đang hiện diện và sẽ quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Và cũng kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì nếu như chúng ta nhớ lại từ cái kiếp trước thì trong kiếp này nó rất là tốt đẹp với chúng ta. Biết một điều thứ nhất là mình biết mình sẽ là kiếp người. Do tại sao mình sẽ là kiếp người? Nó có một cái sự thay đổi lớn ở trong cái gì? Trong một cái cách làm việc của mình. Bởi vì tại sao chúng sinh không thể nhớ lại cái tiền, từ tiền thân? Nếu như chúng ta nhớ tiền thân, chúng ta biết chúng ta đổi sanh ở địa ngục. Chúng ta làm thú, làm trâu, làm bò, làm heo, làm gà, làm cá, làm mối, làm kiến, vân vân. Chúng tôi ví dụ như vậy. Thì tự nhiên chúng ta sợ, chúng ta tu tập ngay. Những điều gì tham ái dẫn đầu? Vì tham ái nó bao phủ, sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc nó phủ chân chúng ta không thể thấy. Còn ngược lại, nếu như chúng ta thấy được cái tiền thân, thì thời chúng ta sẽ khéo tu hơn. Đây một điều thứ nhất, đó là có một sự thay đổi rất sức là lớn ở trong hiện kiếp của chính mình. Là mình biết là mình sinh trở lại do mình cái gì, là do mình làm cái điều thiện gì, do mình làm cái việc gì. Đây là một việc. Còn việc thứ hai nữa là chúng ta thấy thường thường thì có những đứa bé nó sinh lại nó thuộc những cái bài kinh mà chẳng hạn như thường tôi vừa nói, chẳng hạn như thuộc cái bài kinh tham ma chắc, tức là có nghe chuyện chuyện pháp luân. Và có những đứa bé chẳng hạn quý vị biết là chúng tôi đọc ở trong cái tặng thư của Tây Tạng, khi mà một vị Lạc Lai Lạc Ma mà chết á, họ đi tìm cái sự tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma đó, thì cái sự tái sinh đó, cái họ tìm bằng các chú thuật thì họ đi tới, thì nếu những đứa bé đó mà nó tái sinh ra làm người, thì họ đưa cái pháp khí pháp cụ, họ đưa những cái vật gì mà nó liên quan tới cái chuyện tu hành, thì lập tức bé nó làm rất là lẹ, nó lên cái pháp khí đó nó phải bỏ như thế nào, và cái pháp cụ đó nó phải xử lý ra sao. Và cái y áo nó mặc như là một Đạt Lai Lạt Ma đương thời. Đó là cái gì? Do cái thường cận nó quen, nó làm được. Đặc biệt ở đây, nếu như mà chúng ta nhớ một cách rõ ràng kiếp trước, thì có cái sự thay đổi gì không? Đây là một điều thay đổi, xin lập lại, rất là lớn. Bởi vì sao? Bởi vì sự thật, nếu mà như chúng ta thấy từ trước giờ chúng ta, nếu chúng ta làm thiện, bây giờ chúng ta là chúng ta có cái sự tu tập và chúng ta có cái sự hành thiện như là bố thí, trì giới, tu tiến, vân vân, thì tự nhiên chúng ta quan hệ cái niềm tin chúng ta nó phát khởi, có một sự thay đổi lớn, đó chính là cái gì? Chúng ta tiến tu nhiều hơn. Và chúng ta sợ luân hồi, chúng ta sợ cái đau khổ, sợ cái cảnh giới tái sanh mà nó đưa vào cái khổ cảnh. Còn đời sống bình nhật của tất cả chúng ta thì chúng ta nhớ, tại sao chúng ta nhớ không được đời trước? Bởi vì tha mái nó chi phối quá. Tự nhiên tha mái nó chi phối, nó dẫn dắt chúng ta, bởi chúng ta biết đời là khổ. Lúc di lượng gặp tha mái cái nó dẫn dắt đi, mà thấy coi như là tiền tài, sắc, rồi danh vọng, sự nghiệp, cái tự nhiên chúng ta quên hết trơn. Rồi tự nhiên thì chúng ta thấy có tiền, rồi tự nhiên chúng ta thấy chúng ta, nếu chúng ta cho đi, chúng ta cảm thấy nó mất đi, nó bỏng sáng. Sợ với cái keo kiệt, cái tấm keo kiệt. Chứ sự thật là nếu như mà một người à, bây giờ mình giàu có gì là do mình tốt đẹp như thế này, là do từ trước mình có bố thí, thì lập tức họ bố thí. Mà hiểu một cách cao cấp hơn nữa thì à, hôm nay vui thì đời sau vui. Khi làm phước thì cả hai đời vui. Vui thứ mình làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Có thể nói rằng không phải là chúng ta được biết từ tiền thân, nhưng chúng ta nhìn trên một cái gì? Nhìn trên một cái sự ý niệm tu tập, nhìn trên một cái à, cái sự việc nó vận chuyển ở cuộc đời thường, ở con mắt thường. Có một số người, người ta nói như vậy, chúng ta phải hãy thử bình tĩnh nghiệm lại. Thiên đường không đâu xa, ở tại cổ con người mình. Và địa ngục không đâu xa, cũng ở tại cổ con người mình. Thì cái điều này họ chỉ là một cái sự ví dụ, nhưng ở trong đó nó cũng có một cái điều tốt đẹp. Nếu như chúng ta biết chuyển hóa, tức là cái gì, con người sinh ra khổ sở đối khác, rồi bị nạn tai ương này nọ, thì đó chính là họ đang lãnh cái quả ác của chính họ. Còn những người gặp nhiều cái sự thuận duyên, nhiều cái sự may mắn, đó chính là à, cái cảnh thiên giới của chính họ. Dĩ nhiên giữa cái cảnh mà đau khổ của kiếp người, nó chỉ là một phần trăm, một phần ngàn của cái đau khổ địa ngục. Và giữa cái cảnh giới mà cảnh giới thọ hưởng của kiếp người, thì nó chỉ là một phần ngàn của cảnh giới thọ hưởng lạc của cõi trời. Chúng ta biết chư thiên á, họ nhìn chúng ta nó ghê gớm lắm, chứ không phải nhìn chúng ta nó đẹp đẽ gì đâu. Bởi vì họ không có kiểu như mà đại tiện, tiểu tiện, họ không phải như mà kiểu như ăn uống rồi mà như mồ hôi, mồ kê rồi tai máu mũ mồ hôi nước mắt rồi phấn đàm mũ máu, không có bị như vậy, hưởng lạc cao cấp như vậy đó. thì chúng ta thấy là cái thiên lạc nó lớn lắm. Thì cũng vậy, nhưng họ ví dụ à, thiên đường là đâu, địa ngục là đâu, thì chúng ta thấy nhìn tại đây thì chúng ta thấy được rồi. Có những con người nó không ra con người, nó bị những cái bệnh, nó bị những cái nghiệp mà họ đeo mang nó khủng khiếp luôn. Có những người mà quý vị biết là họ không thể ăn cơm được, mà họ ăn thẩn, họ ăn đồ dơ dái thì họ ăn được, ăn cái đồ sạch họ không được. Cái nghiệp của chính họ là vậy đó. Thì chúng ta thấy là nó, chúng ta tạm gọi nó ở kiếp con người, đó là một sự ví dụ. Nhưng quả thật thì khi mà chúng ta hiểu biết như vậy thì tự nhiên chúng ta cũng thay đổi cách sống và cái tâm hồn chúng ta. Chứ đừng có nói chi, nếu như chúng ta nhớ như tiền thân mà nhận về thì phải nói rằng là quá là đặc biệt rồi. Và chúng ta nhớ là quả thật thì tất cả chúng ta đều là vay mượn của tiền thân, tức là kiếp trước. Nếu như chúng ta mượn cái điều ác, nếu chúng ta vay cái điều ác từ tiền thân thì chúng ta trả cái điều ác. Nếu chúng ta vay và chúng ta mượn cái điều thiện từ tiền thân thì chúng ta sẽ hưởng cái quả thiện, đó là chắc chắn. Thì hỏi gì có cái sự thay đổi gì ở trong đời sống này, là chúng ta ý niệm sống hết sức là vững vàng và chúng ta không phải lo sợ. Bởi vì như chân như thật chúng ta thấy. Mà thường thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là cái người mà hiểu và thấy được một cái tiền thân thì nó hạn hữu vô cùng, rất là ít và rất là đặc biệt. Rồi nó có một cái duyên, có một cái phước tu hết sức là lớn. Cho nên họ được một cái điều như vậy. Chứ còn thường thì chúng sinh bị một cái cộng sinh chung, đó chính là bị một cái sự không thấy. Bởi vì không thấy, quý vị mới làm cái điều ác. Chứ nếu thấy điều ác đó là kết quả ác thì tự động khỏi có Đức Phật ra đời cũng là chúng ta tu. những điều gì, cái gì mà đúc khăn Ariyasachan, cái sự thật đó chính là khổ đế. Nhưng thấy được cái sự thật đó, chúng sinh không có thấy. Và Samudayasachan, cái diệt đế, cái tập đế, sự thật chúng sinh không thấy được cái nguyên nhân khởi điểm của chính nó. Mà chúng ta nói đây, tức là do tham ái. Chính do tham ái này, nó là khởi điểm, mà nó cũng là bao phủ luôn, cho nên chúng ta không nhớ gì hết. Chúng ta không nhớ tiền thân chúng ta làm cái gì hết. Nhưng, kính thưa quý vị, nó sẽ có một điều đặc biệt. Cái tâm con người ác từ tiền thân đó, thì hiện là hiện về kiếp này, cái tâm tư họ cũng ác. Cái tâm người tu từ tiền thân thì kiếp này họ cũng có cái tâm hiền thiện. Cái tâm đời trước họ có một cái trí tuệ nó lanh lẹ, thì đời này sẽ nó lại cũng có trí tuệ lanh lẹ, lý do họ đã tạo từ kiếp trước. Đó là sự thật, chứ không phải mà chúng ta nói bằng một cái điều mà chúng ta thấy. Chẳng hạn như đó, 5-10 anh em, 2-3 anh em sanh trong nhà ra, một người rất khôn, một người rất là khù khờ, một người rất là chậm chạp, một người rất là ngu dốt, một con người phải nói là thông minh mẫn tuệ, thành đạt rất là nhiều. Thì cái đó là chính cái gì? Tiền thân của chính họ đó chứ, cái kiếp trước của chính họ nó có tạo đó chứ, cũng cha cũng mẹ này, chứ đâu phải ai. Mà tại sao nó dị biệt? Bởi vì do nghiệp nó dị biệt. Nếu chúng ta chịu khó, chúng ta nhìn, mà chúng ta bằng một cái trí tuệ, bằng một cái sự suy lý, chúng ta suy nghĩ ra, thì tự chúng ta cũng đã thấy. Chúng ta thấy có một cái kiếp trước nó hẳn hồi và nó rõ ràng, chứ không phải là chúng ta chỉ nghe nghe coi như là kinh sách rồi nghe giảng nghe nói như vậy chứ không có cái gì cả. Thì kính thú vị, cái người và ngược lại, cái người mà đoạn kiến đó, họ không chấp nhận, họ nghĩ là không có kiếp trước, thì người ác vô cùng. Tại vì họ có quyền thế và họ có cái điều kiện, họ không chừa một cái gì cả, họ vô thần đó quý vị, biết là nó ghê lắm. Bởi vì họ không tin tưởng cái điều gì, chết là hết, kết thúc mọi vấn đề. Thì người này sát thủ bén, và nó bén như mà Việt Nam nó bén như vào Thái Lan như. Nó sắc, nó bọt, nó đứt, nó cắt đầu, nó đứt đó. Thì quá thật cái tâm tánh họ ác lắm. Mà tại sao họ vô thần? Tại vì kiếp dư, kiếp trượt thở, nó cái nghiệp dư sao không thể là làm người. Và cũng do cái nghiệp từ tiền thân vậy, họ như không tin. Không tin có nghiệp quả, không tin có thiện ác, không tin có đời này đời sau, rồi không tin có Phật ra đời, không tin có sự đắc chứng gì cả. Họ nghĩ rằng là có người sinh ra là do cha mẹ, rồi xong kết thúc coi như là trở về các bụi của các bụi, trở về các bụi chứ chả là một cái gì. Và họ cho nên, mà chính vì cho nên nó quý vị biết là họ làm các cái điều ác nó ghê gớm. Dạ, thì xin cho nên chúng ta dầu gì chúng ta nhớ hay không nhớ về tiền thân, thì đó cũng là một điều mà chúng ta phải nhớ rằng là không phải tự nhiên mà chúng ta đến cuộc đời này, mà cũng phải do nhân duyên và nghiệp quả mà nó đưa chúng ta tới. Dạ, thỉnh thoảng con có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần tốt thì cuối cùng thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy á, dạ kính long đạo tràng, dạ trong giây lát có lẽ rừng ở giấc đẳng chưa kịp trở lại nái, Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không ạ? Dạ, ra thú là con tính dân mất tránh đường vào kỷ quyền ạ.
À, xin lỗi chị Tùng Đức. À, xin lỗi quý vị, chúng tôi vừa trở lại trước máy. À, muốn thỉnh đại biểu pháp tính trả lời cho câu thảo luận sâu. Không biết đại biểu pháp tính còn được không? Để nó tính thôi. Nếu một người học Phật mà tin vào sự luân hồi, một người học Phật mà không tin vào sự luân hồi, thì nó có làm cho chúng ta khác biệt hay không? Ví dụ như là ngày nay có nhiều người Tây phương họ cũng hành thiền, họ cũng làm đại chúng, nhưng họ không tin vào sự luân hồi. Thì theo đại đức tính là cái sự tin vào sự luân hồi nó quan trọng gì nữa với chúng ta những người Phật tử, cái thứ đại đức tính.
Dạ, năm một tất cả nhá, một lần con xin là kính đa ơn lại trên thực trọng năm chúng tôi sẽ quyền từng độ Phật năm để những người thành những chiều tục tăng những chào những cụ thân ngữ cùng các quyền từng đoàn chứng lĩnh. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những hiệu. Dạ, kính bạch thương trò, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là có một số người, mà có một số người học cũng tương đối là rất nhiều. À, do, ví dụ như là do người ta bạn bè là cũng kê cái chùa hoặc là đi theo phong trào vân vân hoặc là cũng vào chùa mà để tu tập và để học nhưng mà không có niềm tin, không có niềm tin về cái sự tái sanh, không có niềm tin về sự tái sanh hoặc là không có cái kiến thức đó, không có cái kiến thức đó, thì quý vị biết rằng là khi mà những người mà có những cái quan niệm như vậy, có những cái bị những cái tư kiến như vậy đó, thì phải nói rằng là không hẳn là họ là những người sống, hoặc là không hẳn là họ là những người keo kiệt, hoặc là không hẳn là những người đó họ không biết họ không biết cung kính phục vụ, nhưng mà những người này họ sẽ có những cái hành động nó theo cái tâm tư hoặc là theo tâm trạng, theo tâm trạng. Quý vị biết rằng có nhiều cũng như ở chùa của chúng tôi ở đó, thì vào cái khoảng đầu năm đó, thì có một số người Phật tử nói chung là xa gần người ta đi đến rất là nhiều, người ta đi đến chùa rất là nhiều. Tại sao vậy? Tại vì người ta thấy ví dụ như là chùa có bờ sông, rồi có những vị sư ngồi tụng kinh, rồi hành thiền vân vân, rồi hơn nữa nó cũng tại vì ở cái xứ này đó, thì có gặp những vị sư Nam Tông thì có nhiều người như là ta mới gặp lần đầu người ta cũng thấy là thì những người này ở vào cái thời gian đầu năm thì người ta đi rất là nhiều. Tại sao vậy? Vì tại vì đầu năm chưa có vào vụ mùa hoặc là người ta ví dụ như là buôn bán vật liệu xây dựng đi, thì đầu năm nó chưa khởi công hoặc là công việc nó chưa có nhiều, thành ra người ta có thời gian người ta cần là người ta thời gian người ta rảnh thì bây giờ đó thì ở bên ngoài có nhiều cái chỗ nó cũng vui nhưng mà nó không có an toàn, nhưng mà ở trong bên trong của chùa đó, nó vui mà nó an toàn, mà thành ra người ta đi rất là nhiều. Nhưng mà đến qua cái thời gian đầu năm đó, thì người ta ít đi lại do công việc làm ăn, thì từ cái sự mà ít đi lại đó, thì người ta cũng trở về đời sống bình thường, người ta cũng không quan tâm đến nghe pháp hoặc là bố thí hoặc là phục vụ gì đó. Là tại sao vậy? Vì tại vì những người này thật sự ra người ta chưa có ý thức được luân hồi. Có lần đó chúng tôi tại vì có lần đó chúng tôi học ví dụ như là đang học về cái niết bàn đi vân vân, thì mình cũng dạy cho Phật tử khi mà người ta là phước xong người ta nguyện để mà sớm chứng đắc được niết bàn, thì những người đó người ta không chứng đắc niết bàn đâu, niết bàn chi, không có thích chứng đắc niết bàn. Nhưng mà hỏi rằng là người đó có nguyện, có chấp nhận là chấm dứt tất cả sự khổ không? Thì người ta nghe cái đó thì người ta chịu, người ta chấp nhận liền. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng có một số người, người ta không có để ý hoặc là người ta không có quan trọng về cái sự mà luân hồi hoặc là cái sự tái sanh vân vân, hoặc là chấm dứt tái sanh. Thì những người này thì họ sống cái đời sống nó theo cái tâm trạng của họ. Lúc họ vui thì họ sẽ làm phước bố thí hoặc là họ sẽ tu tập cái này cái kia, Nhưng mà có những lúc họ buồn, họ chán thì mọi việc nói về tu tập thì họ sẽ để qua một bên. Còn ngược lại thì chúng ta thấy rằng khi mà mình tiếp xúc, gặp được những người Phật tử người ta có niềm tin, niềm tin về cái sự luân hồi, niềm tin về cái sự tái sanh thì mình gặp được những người này thì phải nói rằng là giống như mà Đức Phật nói là voi mà được Đức Vua trang hoàng bằng vòng hoa hoặc là những cái loại giải quý vải quý đó quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà mình gặp người Phật tử mà người ta có đức tin về cái sự mà tái sanh nghiệp quả vân vân thì người ta sẽ tu tập một cách rất là chuẩn. Như là ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái sự kiện gì xảy ra ở trong Phật giáo, người ta cũng không có cũng như là người ta không có buồn phiền gì hết, người ta cũng bình thản thôi. Người ta biết rằng là ở trong cái cuộc sống này có lúc thăng và có lúc trầm, có lúc hưng thịnh thì có lúc nó sẽ suy vong. Thành ra người ta thấy cái gì trải qua ở trong Phật giáo người ta cũng không có như là không có chán nản hoặc là người ta không có từ bỏ vân vân. Thì quý vị biết rằng là tại sao vậy thì tại vì người ta chỉ mong sao mà ngày nào người ta được làm phước thôi. Có nghĩa là người ta mong rằng ví dụ như nếu mà có hình bóng của chư tăng, những cái chiếc y vàng với những cái hình tướng như vậy, tâm y quả bát vân vân, rồi tu tập này kia, thì người ta tạo phước bằng cách này bằng cách kia, rồi người ta mãn nguyện ta vui rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở đây chúng tôi nói rằng có những người người ta hiểu được đạo, thì người ta như là người ta có sự mật tin về cái dòng sanh tử luân hồi này, thì người ta chỉ suy xét lại ngày hôm nay người ta có tạo được phước gì hay không, hay là tháng này người ta đi đến chùa người ta nghe pháp được bao nhiêu lần. Còn ngoài ra những cái sự kiện gì hoặc là những cái sự thăng trầm suy vong vân vân, người ta không như là người ta không có đổ thừa, người ta không có đổ thừa. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc có những người ta đi đến người ta nói với chúng tôi, có một số người ta đi đến người ta nói rằng bây giờ báo chí đăng những cái trường hợp mấy cái sư ở bên Thái Lan như vậy, rồi mấy cái sư ở trong nước là như thế này thế kia, thì sư nghĩ về cái vấn đề nó như thế nào. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi nói ở một cái tập thể nào cũng vậy, tại sao mà thầy không nói về những cái người thầy giáo ở ngoài miền Trung vừa rồi cách đây mấy tháng báo đăng những người đó bị bê bối như thế nào như thế nào. Tại sao mà cứ tập trung mà mình nhìn vào những vị tu sĩ hoài. Ở trong một cái tập thể nào nó cũng vậy, nó cũng có chuyện này chuyện kia, hoặc là chúng ta thấy rằng đối với ở trong một cái cộng đồng nào cũng vậy, phải có người như thế này người như thế kia. Thành ra chúng ta không có đổ thừa được, mà chúng ta nếu mà có đổ thừa, chúng ta đổ thừa cái gì quý vị? Đổ thừa cái dòng sanh tử luân hồi này, do sanh tử luân hồi này nên chúng ta gặp nhau, người này tạo cái phước thiện với mình, người kia tạo cái phước bất thiện với mình, vân vân. Thì chính khi mà mình gặp những người cư sĩ hoặc là những người Phật tử mà người ta có cái niềm tin, người ta có cái niềm tin về cái sự tái sanh hoặc là cái dòng luân hồi này, thì người ta chỉ chuyên tâm lo, người ta quán xét là như là một cái người mà biết rội kiến, biết mặt mình dính những cái dấu vết gì và mình cần phải xóa đi. Thì cũng vậy, đối với những người mà người ta có niềm tin về sanh tử luân hồi thì người ta chỉ kiểm lại hôm nay người ta tu được bao nhiêu, người ta kiểm về cái bản thân mình, người ta sẽ tu được bao nhiêu, và cái gì nó còn tiếc, nó còn thiếu người ta sẽ bổ túc thêm. Người ta sẽ bổ túc thêm chứ người ta không có nhìn lại ở những cái người đối diện của người ta. Vâng vâng, thì vậy thì quý vị thấy rằng cái người cư sĩ mà có niềm tin về tái sanh là rất là quan trọng. Vì là người này có thể sẽ ủng hộ được tam bảo và có thể lo lắng được cho những vị tu sĩ. Và ngược lại, cái người này sẽ tạo được công đức phước báo cho bản thân chính của người đó. Đây là cái sự tu tập. Cái thời gian đến đây thì cũng vừa phải lẽ, thành ra cho đó con xin ít giờ con tỉnh được đò nhắc lại trở lại Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Dạ, xa thú lầm thai. Con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Khất Tính Thầy vừa trả lời câu hỏi của Thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời chị chúng. Kính mời Sức Năng Giao Nguyệt lên đọc quán kinh ạ. Dạ, Sức Năng Giao Nguyệt có ở trước máy không ạ? Dạ, xa thú, dạ Nhật Quỳnh kính mời Năng Giao Nguyệt.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3208. Hiện tượng những tu sĩ giả mạo uyên truyền ở Toronto. Do như hoàng dịch Toronto, Canada, ngày 6 tháng 8 năm 2013. Hiện tượng một số nhà sư yêu cầu được cúng dường tiền bạc trên đường phố Toronto đang giống lên hồi chuông báo động cho một số người, đặc biệt là khi thấy một số người hình tướng cạo đầu và đắp y màu nhưng không phải thực sự như vậy. Cảnh sát Toronto đã nhận được gần chục lời than phiền về những người nam trang phục như nhà sư đang xin tiền những khách qua đường và đòi hỏi nhiều hơn khi được cúng dường. Cảnh sát viên Bill Chan nói với đài CBC, đây không phải là cung cách của một nhà sư chân chánh. Và dù rằng những người đàn ông bắt gặp tại Toronto này trang phục như những nhà sư, thực ra họ không phải là nhà sư. Đa số những trường hợp được báo cáo với cảnh sát trong khu vực phố Tàu, Toronto, Chan cho biết ít nhất có một trường hợp được phát hiện tại trung tâm mua sắm Eaton. Hong Giang nói với đài BBC rằng bà nhận thấy một nhà sư đáng nghi ngờ trên đường Spadina vào mùa xuân vừa qua. Bà thấy nhà sư chặn những người trên đường đi. Do bà tiếp tục bước nên bà không thể phân biệt được đây là sư thật hay sư giả. Những vị sư thật khắc thực chung quanh khu phố Tàu có những cúng dường nhưng không đòi hỏi. Như sư Chan chùa Phố Quang Sàng nói, cô có nghe những câu chuyện về sư giả bắt đầu đối với những ngày từ chối dân tiền cho họ. Họ trở nên giận dữ và bắt đầu chửi bới, nguyền rủa những người này và không chỉ riêng họ mà còn cả gia đình chồng họ. Chàng nói cảnh sát khuyên nên tránh bố thí tiền đến người lạ, cho dù họ có hình tướng là những nhà sư thật sự. Ông cũng nói người dân nên nhận thức rằng họ không bị ép buộc phải nói chuyện với những ai đến gần mình trên đường phố. Ông kêu gọi những ai đã từng là nạn nhân của vụ lừa gạt này nên liên lạc với cảnh sát. Bản tin đến đây là kết thúc, kính mời cho chúng ngày hôm nay.
Dạ, xa thú kính cảm ơn Chức Lăng Giang Việt đã đọc bản tin, kính cảm ơn cô Như Quang và Nhật Quỳnh xin biện khuyết cho chi chúng ạ. Xa thú lành thai. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng tâm quân, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chúng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, bây giờ thì chúng ở trước máy, ông Nhật Quỳnh kính mời bàn tay để nhạc kinh ạ. Dạ, xa thú, Nhật Quỳnh kinh nhận mít.
Thank you.
kết thúc. Ban điều hành rừng Phật Pháp Puttathamma xin phép được đóng rừng trong vài giây tới. Kính chào làm việc tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.